bản xứ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trước khi giảng tiếp vào kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng quyển hạ phẩm thứ 10, có lẽ thầy kể một chút câu chuyện về chuyến đi hành hương chiêm bái đỉnh lễ các thánh tích của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại đất nước Ấn Độ và đất nước Nepal, để chia sẻ với chúng ta một chút, vì cũng có một số Phật tử, đại đa số Phật tử vừa qua chúng ta chưa đủ duyên để đi. Nhưng theo thầy thì chúng ta thì nếu mà còn có sức khỏe thì nên cố gắng trong một vài năm tới nên đi lấy một chuyến. Mà muốn đi được thì cái thứ nhất là mình phải đủ duyên. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chuẩn bị tương lai cho chuyến đi ngay từ hôm nay. Đó là sao? Thế phải có một chút kinh phí để chúng ta mới đi được, chứ đi thì không có kinh phí thì không thể nào mà chúng ta ra sân bay mà chúng ta cứ bảo là tôi muốn đi lễ Phật là họ cho mình lên đâu. Phải có chút kinh phí ngay từ bây giờ. Ví dụ mà chi tiêu hàng ngày thì các Phật tử chúng ta nên chắt chiu dành dụ một chút. Đáng nhẽ ăn bữa sáng hết thì 100.000 thì ăn 10.000 thôi, 90.000 bỏ vào một cái thùng ấy, một cái hộp ấy. Bao giờ mà cảm thấy nó đủ đủ thì bắt đầu là mới đập, mới mở cái nắp, mở cái mình gọi là nuôi lợn đấy hả? Trẻ con là nuôi lợn đấy. Thôi trở lại chuyến đi thì bắt đầu thì sau 15 ngày kể từ khi bước chân ra khỏi cái ngôi chùa Khai Nguyên thân yêu này thì đi ra sân bay và sang nước bạn. Bước đầu đi thì nghe mọi người họ nói, họ dọa là cũng ghê lắm. Họ nói đi Ấn Độ khổ lắm. Đi Ấn Độ là phải có sức khỏe mới đi được. Không có đi Ấn Độ là không có sức khỏe, không thể đi được. Vì sao? Đường dài. Vì đất nước Ấn Độ họ rộng lắm. Mà đường thì lại khó đi lắm. Một cái điều nữa là gì? Khó ăn lắm, không thể ăn được. Cách nấu, cái nấu nướng là mình không quen, cái người Ấn họ nấu nướng là không thể ăn được. Nhiều người họ dọa như thế. Nhưng mà thực tế đi sang thì thấy là đúng, cái ăn ấy thì nó bước đầu thì nó hơi khó một chút, vì cái giữa cái gạo của Ấn Độ nó khác với gạo của chúng ta. Gạo của chúng ta ăn này nó cứng hơn mà nó đậm hơn, nhưng gạo của Ấn Độ thì nó ăn là nó mềm hơn nhưng mà nó lại nhạt nhạt. Cái hạt nó dài bằng gấp 3 hạt gạo của chúng ta, có khi gấp 4, gấp 5, nếu mà cái đất tốt thì có khi gấp 4, gấp 5 hạt gạo của chúng ta. Nó dài dài như sợi mì ấy. Lúc đầu sang cứ tưởng là mì ăn liền, hoặc là cái gạo họ thông qua chế biến họ làm ra như thế, nhưng không phải gạo thật của họ luôn. Hạt nó dài bằng 3-4 hạt gạo chúng ta mà nó bé hơn. Các tour du lịch ấy, sang bên đấy thì biết rằng họ đi, ví dụ họ đi từ Bồ Đề Đạo Tràng họ đi thẳng lên tận Nepal, cái xa hàng nghìn, hơn nghìn cây số, phải đi hàng nghìn cây số, gần nghìn cây số thì phải. Mà đi thì phải đi thông từ chiều cho đến đêm, đến hôm sau thì đến. Đi phải gần 24 tiếng đồng hồ, cứ cưỡi trên xe, ngồi xe đi như thế thì nó chẳng ghê. Nhưng mình ở đây thì đoàn của mình đi là cứ đi đến các thánh tích thì lại nghỉ. Xong rồi lại lễ xong rồi lại hôm sau lại đi. Đấy, kiểu như thế nó rất là khỏe. Mà đi đến đâu thì được lễ đến đó, tụng kinh, giảng pháp tới đó. Đến thánh địa nào thì đều là làm lễ tụng kinh niệm Phật, nhiễu Phật kinh hành và giảng pháp, chứ không như là đi du lịch theo các tour. Các tour đi đến thì đa số các Phật tử đi tour rồi thì về đều nói là họ đi đến mà cái họ thả đó, bảo là đây chỗ này là Đức Phật, ví dụ đến Lâm Tỳ Ni này, đây là Đức Phật đản sinh này, cả đoàn vào lễ đi, đây nơi này là Đức Phật đản sinh, vào lễ đi, và cho một tiếng đồng hồ, vừa lễ vừa chụp ảnh xong rồi quay ra đây tập hợp ở đây xong rồi đi tiếp, thế thì nó mới mệt. Nhân đoàn của nhà mình đi đến đâu thì thầy làm chủ lễ đến đó, và thầy Hoàng Hòa dẫn đoàn đó thì lại giảng về cái lịch sử, cái nơi thánh địa nơi đó. Cho nên đại chúng rất là hoan hỷ, mọi người đi thì ai cũng thấy là hoan hỷ. Mặc dù đi đường xa nó hơi mệt một chút, nhưng mà đến được chiêm bái đỉnh lễ, những cái nơi thánh tích của Đức Phật, mình thấy là hoan hỷ lắm. Cho nên nếu mà ở trong đời chúng ta mà là một Phật tử mà chưa đủ duyên được sang đấy đỉnh lễ một lần đó, thì phí lắm. Vì vậy các Phật tử chúng ta từ bây giờ trở đi, nếu muốn có duyên để từ bây giờ trở đi thì mỗi một năm thầy sẽ cho tổ chức cho đi một lần, nhưng mà phải chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ, nào là sức khỏe, nào là cũng phải gì? Kinh tế cũng phải chuẩn bị sẵn một chút đi, bớt ăn bớt tiêu đi, hàng ngày ăn tiêu thì giảm đi một chút, sang năm thì có thể tháng 2 hoặc tháng 10 thì lại đi. Đi Ấn Độ thì theo kinh nghiệm của các thầy và các Phật tử họ đi, họ nói rằng chỉ có 2 tháng đi là tốt nhất, đó là tháng 2 và tháng 10, là không khí Ấn Độ lúc đó là mát. Chỉ cần sang nửa tháng, qua nửa tháng nữa thôi, Ấn Độ khi đó là rét xuống âm 0 độ C, thậm chí dưới 0 độ C. Chúng ta không chịu được. Sang đó rét, chúng ta không chịu được. Bây giờ đi sang nhiệt độ Ấn Độ bây giờ thì khoảng tháng 10 thì từ 12 đến 18, 20 độ. Như Việt Nam chúng ta bây giờ vậy, rất dễ chịu. Nhưng chỉ cần khoảng 20 ngày nữa là rét. 20 ngày nữa là rét. Thế sang tháng 2 thì lại bắt đầu ấm. Nhưng mà sang tháng 4 trở đi, tháng cuối tháng 3, đầu tháng 4 cho đến tháng 7 thì nóng cũng không chịu được. 45, 50 độ C. Việt Nam chúng ta mà nóng đến 45 độ là gì? Có ai ra ngoài đồng được không? Có không? 40 độ là chúng ta đã không chịu được rồi. Nhưng bên kia họ là 45 độ. Thậm chí có những lúc đỉnh điểm là đến 50 độ. Khủng khiếp. Khí hậu khắc nghiệt lắm. Đấy, cho nên có thể đi thì sẽ cho đi vào tháng 2 hoặc tháng 10. Đấy, các Phật tử chúng ta cứ chuẩn bị, có thể cho đi tháng 10 là nhiệt độ, là khí hậu và nhiệt độ tốt nhất. Mà lúc đó chùa nó cũng nhàn rỗi công việc hơn. Còn tháng 2 thì chùa chúng ta vẫn bận bịu lắm, chắc không đi được tháng 2. Bắt đầu đi sang bên đó thì có những cái là chúng ta không hòa nhập được, là họ toàn nói tiếng Anh và tiếng quốc gia của họ, không biết cái gì, cứ xù xì mình cứ nhìn. Cho nên các Phật tử nào còn trẻ muốn đi thì phải học lấy một chút vốn tiếng Anh vào, ra sân bay cho đỡ bị lạc. Sân bay họ rộng lắm, sân bay họ rộng phải đến gấp 10 lần sân bay Nội Bài của Việt Nam chúng ta, thậm chí còn hơn thế nữa, rộng lắm. Đi vào đi bộ ở trong đó phải đến mấy cây số đi bộ ở trong sân bay của họ, đi trên cái đường ga của họ này, mấy cây số. Mà hai bên như thế, bên lên bên xuống mấy cây số. Đi trong sân bay có đường băng, cái đường băng chuyền mới đi được. Có đi hết thì mỏi chân, mấy cây số, phải đến 2-3 cây số trong đấy, rộng lắm. Bắt đầu đi xuống thì cả đoàn thì đi chiêm bái đỉnh lễ nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân đầu tiên. Theo đúng cái quy trình đi thì theo lịch sử của Đức Phật là chúng ta phải đi từ nơi đản sinh nè, những nơi tu hành khổ hạnh nè, nơi Đức Phật thành đạo nè, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân nè, và đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn nè. Thì đấy, theo đúng quy trình đi thăm thánh tích từ đầu đến cuối thì một vòng cái kiểu như thế, nhưng mà nó lại không thuận đường. Vì nơi Đức Phật đản sinh là ở đất nước Nepal cơ, không phải là Ấn Độ nữa. Đất nước Nepal. Riêng Đức Phật đản sinh thì ở đất nước Nepal. Phải đi quá cảnh sang nước thứ ba. Phải nhập cảnh sang nước thứ ba mới đi được. Cho nên thì đoàn là đi theo cái lộ trình xuống sân bay New Delhi mà cái sang đó ngủ ở chỗ sân bay một đêm. Khách sạn nhà nghỉ gần chỗ sân bay một đêm. Sau đó sáng hôm sau bắt đầu đi ô tô đi mất khoảng độ tầm 5 đến 6 tiếng đồng hồ từ sân bay lên, tức là lên tới cái nơi Đức Phật thuyết pháp, độ cho 50 em Kiều Trần Như. Mình ở trong kinh ở Việt Nam mình ở vườn Lộc Uyển đó, vườn Lộc Uyển hay còn gọi là vườn Nai đó. Nơi đó thì khi mới thành Phật xong thì ở trong kinh nói là mới thành Phật xong thì Đức Phật trải qua 21 ngày. Theo hệ tư tưởng Phật giáo Bắc truyền chúng ta trải qua 21 ngày Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Và 28 ngày Đức Phật ngồi để vừa là thiền định cũng như là chiêm bái và tạ ơn cái cây Bồ Đề, những cái nơi mà đã che chở cho Ngài suốt 49 ngày ngồi thiền định và đắc đạo thành Phật đó. Để sang đó thì đây quan điểm Phật giáo Bắc truyền, chúng ta còn quan điểm Phật giáo Nam truyền thì họ rằng 49 ngày sau khi thành đạo đó, Đức Phật cũng lúc thì Ngài ngồi ở nơi này, lúc thì Ngài ngồi nơi kia, lúc thì Ngài đứng nhìn cây Bồ Đề 7 ngày liền. Ngài đứng nhìn cây Bồ Đề không chớp mắt vì tạ ơn cây Bồ Đề. Sang đó lúc thì chỗ thì Ngài ngồi thiền 7 ngày, có 7 điểm. Họ đang là họ ghi là có 7 nơi thánh tích, 7 nơi thánh tích quanh cái nơi Bồ Đề, chung quanh cái Bồ Đề, cái đạo tràng mà nơi cái nơi gốc cây Bồ Đề thôi, Ngài ngồi 7 thành 7 nơi. Vừa là quan sát, vừa là chiêm bái, vừa đỉnh lễ tạ ơn cây Bồ Đề. Sau đó thì Ngài mới quán xét nhân duyên, chúng sinh ở thế giới này ai là người được Ngài giáo hóa độ cho người xuất gia, là người xuất gia đầu tiên. Thì Ngài mới thấy rằng 50 em ông Kiều Trần Như đó là cái người có duyên đầu tiên được Ngài độ là người xuất gia sau khi thành Phật. Cho nên là Ngài đi từ Bồ Đề Đạo Tràng xuống nơi vườn Nai hay còn gọi là vườn Lộc Uyển đó để độ cho 50 em Kiều Trần Như. Từ cái đoạn đường đó thì không có thể đi bằng máy bay lên, cho nên cũng không biết là đường nó như thế nào. Nhưng mọi người nói rằng á, đi từ cái nơi mà họ đi ô tô, họ nói rằng đi từ nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân đến cái nơi mà Bồ Đề Đạo Tràng á, đi ô tô là mất 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Đi với tốc độ là khoảng 70 km/h thì mất khoảng 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Thì chúng ta tính khoảng bao nhiêu cây số? 70 cây một giờ. Mà đi 10 tiếng thì là 700 cây rồi đúng không? À, 2 tiếng nữa cây cho khoảng 800 cây số. Ngày xưa Đức Phật thành Phật xong á, Ngài đi 800 cây số, đi bộ 800 cây số để độ cho 50 em Kiều Trần Như. Như vậy là ở đất nước Việt Nam chúng ta khoảng từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh là khoảng bao nhiêu cây số nhỉ? 1.000 đúng không? 1.000 mấy? Khoảng 1.000, hơn 1.000 tí đúng không? Mà Ngài đi từ đó, đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng dọc theo cái con sông Hằng đó đi xuống tận vườn Lộc Uyển, tức vườn Nai đó để đổ cho em của Kỳ Cầu Trần Như. Và sang đó mình ngồi xe ô tô, mình đi thế ê ẩm hết cả lưng, ngồi trên xe thôi ê ẩm hết cả lưng rồi mà vẫn cứ kêu. Nhưng ngày xưa Đức Phật thì toàn đi bộ. Ngài có thần thông nhưng mà Ngài không dùng thần thông. Các đệ tử có thần thông nhưng Ngài không cho dùng thần thông để di chuyển. Và Ngài đi bộ và bắt các Phật tử phải đi bộ, không cho dùng thần thông để bay trên hư không. Nếu dùng thần thông để bay thì không nói làm gì, nhưng mà Ngài không cho dùng. Chúng ta biết trong lịch sử kinh điển thì có kể về một vài trường hợp các đệ tử tự ý dùng thần thông. Như trong cái nhà hàm nói rằng có một năm thì có một nhóm tỷ khiêu, 4 vị ở ẩn cư ở trong núi, thì đến 3 tháng an cư thì các sư đã phải tập trung để vân tập để đi an cư kết hạ. Thì 4 vị này thì có một vị là đi bộ, còn 3 vị là chứng được thần thông rồi, cho nên là nói là thôi đi từ đây đến đấy ít nhất phải mất rồi, một quãng đường phải mất mấy ngày đi bộ, cho nên các vị dùng thần thông để bay đến. Thế khi vào đến đó thì các chư tăng ở chú xứ đó thấy 4 vị tỷ khiêu đến từ rất sớm, trời chưa sáng đã thấy đến rồi. Thế các vị ra hỏi là Thượng tọa từ đâu đến? Thì bảo từ ở nơi đấy đến. Thế bảo các ngài khởi hành đi lâu chưa? Bảo là mới đi lúc nãy. Thế các vị đã bảo ngài mới đi lúc nãy đã đến rồi à? Thế bảo ta dùng thần thông ta bay đến. Thế câu chuyện đó thì mấy hôm sau được đến tai Đức Phật, và Đức Phật gọi ba vị tỷ khiêu đến dùng thần thông để bay đến để quở trách. Và bắt là từ nay trở đi không cho các tỷ khiêu dùng thần thông để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt đó là sao? Đó là vì muốn độ cho gì? Độ cho các thiên long quỷ thần và những trường hợp đặc biệt khác ở thế gian thì mới có thể cho mà tạm dùng thần thông để làm phương tiện độ sinh, chứ không cho dùng thần thông để di chuyển hoặc để biểu diễn, để lôi cuốn Phật tử vân vân. Đó, trong kinh A Hàm thì có một cái bài kinh Đức Phật quở trách cái việc mà các tỳ kheo tự ý dùng thần thông như vậy. Hay trong phim chúng ta, phim cuộc đời Đức Phật, chúng ta thấy có một trường hợp đúng không? Một đệ tử của Đức Phật chứng đắc thánh quả A La Hán, mà có cái người dân người ta muốn thử xem đệ tử của Đức Phật thực sự có thần thông, có đạo đức và trí tuệ thật hay không. Nó để một cái bát lên trên cái đầu gậy ấy, đúng không? Mà cái gậy thì nó bôi mỡ và rất là trơn, không thể trèo được. Và nó thách đố là gì? Đố ông ấy lấy, ông mà lấy được cái bát ở trên cái đầu gậy đó thì chúng tôi mới tin đệ tử Đức Phật là có trí tuệ, có đạo đức và có thần thông. Nó thách đố và nó là còn chửi bới mà nó thách đố. Thì rồi các vị, hai vị tỷ khiêu đó bỏ đi, mà chúng ta thấy là xong rồi người dân người ta súng sụm nhau, người ta túm tụm nhau, người ta chửi, người ta bảo đệ tử Phật là đồ lừa đảo thế này thế khác, không phải là người có trí tuệ, không phải là người có đạo đức đạo hạnh và không phải là người có thần thông, nhưng tự nói mình là người gì? Người có trí tuệ, có đạo đức, có đạo hạnh, có thần thông vân vân đó. Và không chỉ chửi hai vị tỳ kheo đó mà họ còn gì, chửi mắng đến cả Đức Phật. Và không chỉ các ông này tự nói mình là người có đạo hạnh, đạo đức, thần thông, mà kể cả thầy của các ông lại cũng là cái hạng người gì, không ra cái gì cả, vân vân, tự khoe mình vân vân thế này khác. Cho nên vị tỳ kheo đó tức quá, nó chửi thầy mình thì không thể được, chửi mình thì mình nhẫn được, nhưng chửi thầy mình thì không thể được. Cho nên vị tỳ kheo đó dùng thiền định, là ngồi thiền, dùng thiền định và từ từ bay lên và lấy cái bát ở trên này, cái đầu gậy thật cao ở trên đó. Và sau khi lấy được cái bát một cái thì cả dân làng họ thì họ hô vang là đệ tử của Đức Phật là gì, là trí tuệ, là đạo hạnh, là thần thông vân vân. Và họ đi theo, cả làng họ kéo theo sau, họ đến tận nơi tinh xá Đức Phật đang ở, nó làm ầm ĩ cả lên. Hô là như ví dụ như ngày xưa người ta hô là hoàng thượng vạn tuế đó, kiểu như thế. Nhưng bây giờ người ta hô là đệ tử Đức Phật, và Đức Phật là... và Đức Phật không chỉ khen cái vị tỳ kheo đó mà còn quở trách cái vị tỳ kheo đó là đã do biểu diễn thần thông. Đức Phật còn quở trách. Cho nên chúng ta thấy là cả một cái quãng đi dài như vậy, sau khi thành Phật, Đức Phật đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đến tận vườn Lộc Uyển để độ cho năm anh em cầu Trần Sư. Ngày xưa chúng tôi học ấy, ở trong kinh ấy, cứ nghĩ rằng một đoạn đường nó khoảng độ mất khoảng vào, giỏi lắm là từ đây xuống Hòa Lạc chứ bao nhiêu, hay từ đây xuống Hà Nội chúng ta chứ bao nhiêu. Nghĩ là như vậy, nghĩ là từ đây xuống dưới Hòa Lạc hay xuống Hà Nội giỏi lắm là 40-50 cây số. Đức Phật đi ngày 2 ngày là tới nơi. Nhưng mà sang đấy mới thấy rằng thì đi ô tô mất 12 tiếng, mà bình quân với vận tốc khoảng 70 km bây giờ. Đấy. Và bắt đầu bước chân vào cái nơi vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên đó, thì thấy rất là cảm động các quý vị. Hơn 2.500 năm trước, đến lúc đó thì chúng ta mới thấy rằng đấy là Đức Phật lịch sử hiện hữu ở ngay trước mặt chúng ta vậy. Còn trước đây học kinh, học ở trong kinh, trong luận chúng ta chỉ thấy là nói là Đức Phật nói kinh ấy như thế ở đâu. Nhưng sang tận nơi thì chúng ta mới tận mắt chứng kiến, thì chúng ta mới cái niềm cảm, mọi cái sự cảm xúc đều trào dâng ở trong tâm khảm của mình. Không ai là không rớt nước mắt lần đầu tiên khi nhìn thấy tứ động tâm của Đức Phật. Người ta gọi là tứ động tâm, tức là bốn cái nơi ai nhìn thấy tâm cũng phải gì? Cũng phải động. Động ở đây là gì? Động ở đây không phải là động loạn, động ở đây không phải là động theo kiểu tham sân si, mà động ở đây tức là làm cho tâm con người ta đều có một cái niềm kính trọng, đều có một cái nỗi niềm của tâm là kính trọng đến nó tột cùng mà gì? Mà rớt nước mắt, vui mừng mà rớt nước mắt, ai đến đó cũng rớt nước mắt. Người Việt Nam, người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Mỹ, người Đức, người Đức, người Úc, người Pháp, vân vân, là Phật tử hay chưa phải là Phật tử, đến mà thấy những nơi đó ai ai cũng phải gì? Động tâm rơi nước mắt, cảm động rơi nước mắt. Không biết có một cái năng lượng gì, năng lực gì đó, ai cũng vậy. Liếc nhìn thì ai đến đó cũng thấy họ có một cái vẻ mặt nó khác thường so với khi ở phía bên ngoài những cái thánh địa ấy. Đó, đấy là cái điều đặc biệt, cho nên đấy gọi là tứ động tâm, tức là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, tức là Bồ Đề Đạo Tràng đó, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, tức là nơi mà vườn Nai đó, vườn Lộc Uyển đó, và nơi Đức Phật nhập niết bàn. Bốn cái nơi đó gọi là tứ động tâm. Thì đến cái nơi đầu tiên đó là vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật thuyết pháp đó. Thì bây giờ xin thưa các quý vị, chúng ta là một người đệ tử, một người con Phật, dù xuất gia hay tại gia, đến nhìn thấy cái cảnh, nhìn thấy cảnh quan tiêu điều như vậy xót xa lắm. Nhìn thấy một cái là không thể cầm được nước mắt. Nơi Đức Phật thuyết pháp đi, bây giờ chỉ còn lại một cái tháp xây bằng gạch, cao khoảng độ tầm 30 mét, trên dưới 30 mét, 28 đến 30 mét, còn lại thì toàn là cái nền móng của cái tu viện, tức là cái mình gọi nôm na là cái chùa đi, còn cái nền móng của các chùa và các nơi mà chư tăng ở để tu tập ngày xưa chỉ còn nền móng, không có cái gì cả, không có một vị sư nào ở trong đấy cả, không có một vị sư tu tập nào ở trong đấy. Bây giờ chỉ là một cái nơi gọi là di tích, giống như Hoàng Thành Thăng Long Việt Nam chúng ta, họ xây quay, họ quay lại xây tường rào quay lại, trồng cỏ lên và có những cái hàng cây lan can ngắn ngắn để làm những cái tường rào để cho ngăn không cho Phật tử họ đi lung tung trong đó. Người dân của họ ở trong đó thì quanh quanh đó thì mến khách đến nỗi là rất là mến khách, mến đến nỗi là chúng ta mà mua cái gì, muốn mua cái gì hoặc không mua cái gì họ theo chúng ta phải đến là gì? Có khi theo khoảng nửa cây số hoặc cây số, cái lăng đăng là mời chúng ta mua cái vật kỷ niệm, nào là tượng, nào là tràng, nào là ảnh về thánh tích vân vân, mà đặc biệt là ăn xin rất là nhiều, ăn xin rất nhiều, những người khổ khổ lắm. Việt Nam chúng ta còn sướng chán các quý vị, có đi thì chúng ta mới thấy là ơn đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, ơn Bác Hồ, chúng ta mới thấy rằng đất nước Việt Nam chúng ta, người dân chúng ta còn sướng chán. Tôi sang đó, sang cái vùng nông thôn của họ mới thấy, là tôi mới nói với các Phật tử là khoảng độ 50 năm trước đất nước chúng ta như thế nào. Các Phật tử nói rằng khoảng 50 năm trước, tức là sau năm 45 một chút đó, sau năm giải phóng Pháp đó một chút đó, cái nạn năm 45 thì chúng ta thì nạn đói rồi, nhưng sau năm 45 khoảng vài năm đó thì chúng ta còn không khổ bằng như vậy. Các cụ, các Phật tử chúng ta cứ tưởng tượng khổ lắm. Nhà dân á, cái dân nghèo họ ở á, nó bé lắm. Họ ở rất là tạm bợ. Cho nên có đi thì chúng ta mới thấy rằng tự hào về dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Đi thì mới thấy là cái công ơn gì của Đảng, của Bác, của nhà nước, của chính phủ lo cho người dân chúng ta như thế nào. Không có chúng ta bây giờ, cái lớp trẻ bây giờ, tôi thường hay nói lớp trẻ bây giờ lúc nào họ cũng chỉ biết chửi chế độ thôi. Họ muốn kiếm thật nhiều tiền, và khi họ làm việc phi pháp phạm pháp, họ bị pháp luật trừng trị, thì họ nói là đất nước này là thế này thế nọ thế kia. Họ chỉ có chỉ trích là các quan của đất nước chúng ta đấy, mấy ông quan tham ô hối lộ, mà họ cho là các cụ ngày xưa nói là một con sâu bỏ dầu nồi canh. Tổ chức nào mà chẳng có những người không tốt, kể cả trong Phật giáo, cha, kể cả tất cả các tôn giáo trên thế giới này, giáo lý của Đức Giáo Chủ thì tốt, nhưng mà cái người làm á, có phải ai tốt đâu. Tất cả các đảng phái chính trị trên thế giới nào đều như vậy cả. Có thể cái người sáng lập đảng phái đó thì rất tốt, đường lối hoạt động, mục tiêu hướng tới của đảng phái đó rất tốt, nhưng trong đó thì cũng có một số người, hoặc thậm chí là có không ít người tha hóa biến chất, tham ô hối lộ, rồi cậy cửa quyền thế này thế khác. Tất cả các tổ chức chính trị, tôn giáo trên thế giới, chúng ta thấy không có một tổ chức nào là con người thực hiện được toàn vẹn như cái cương lĩnh và mục đích hoạt động của tổ chức đó cả. Cho nên cũng có một số giới trẻ ở Việt Nam bây giờ khá nhiều, họ cứ nhìn vào cái mặt trái, cái mặt xấu, đâu đó có báo chí viết rằng có ông quan này bị tham ô bị bắt, rồi có ông quan này hối lộ bị bắt hay thế này, và nó chửi. Họ chửi cái đất nước này, chửi cái chế độ này, và thậm chí là căm ghét cái đất nước này và căm ghét cái chế độ này. Nhưng khi sang bên đó thì chúng ta mới thấy rằng sau giải phóng năm 1975 tới giờ, đúng không? Là bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm các Phật tử? Bao nhiêu? 42 năm đúng không? 42 năm. Sau giải phóng năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta phải gồng mình lên để lo xóa đói giảm nghèo. Mà chúng ta biết là để một cái đất nước trải qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy, do hai cái đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đó, bây giờ đó là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ xâm chiếm chúng ta, phải đấy. Pháp thì khá lâu, Mỹ tuy ngắn đó, nhưng mà cái sự tàn phá này rất là ghê gớm. Trong hai cuộc chiến tranh như vậy mà chúng ta đi lên, gọi là Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân chúng ta đi lên từ gì? Từ cái đống đổ nát. Mình thì còn gọi là từ cái đống đổ nát, coi như là xây dựng gần như lại từ đầu. 42 năm cho đến nay chúng ta thấy là đi ra xã hội, qua cái chuyến đi thăm vừa rồi chúng tôi mới thấy là người dân chúng ta, Việt Nam chúng ta ra với các bạn bè quốc tế, chúng ta không phải cúi mặt để đi đâu, vẫn ngẩng cao đầu nhìn mọi người, vẫn tươi cười mọi người bình thường được, không phải cúi mặt để hổ thẹn. Đi ra thì mình mới thấy được như vậy. Tất nhiên mình không thể đem so với gì, đem so sánh với đất nước Nhật Bản hay là các nước đã phát triển hàng mấy trăm năm nay ở châu Âu. Nhưng chúng ta qua đó thì chúng ta mới, tôi muốn nói như vậy để cho thấy, chúng ta thấy rằng ấy, chúng ta không phải cúi mặt khi mà đi ra tiếp xúc với các bạn bè ở trên năm châu quốc tế cả. Chúng ta vẫn ngẩng cao đầu để đi, nhưng không phải là chúng ta ngẩng cao đầu là chúng ta kiêu căng ngã mạn. Đó, sang đó mới thấy cuộc sống của người dân nghèo của họ nghèo lắm. Nghèo như chúng ta khoảng, người dân chúng ta khoảng 50 năm trước. Các Phật tử chúng ta, các cụ lớn tuổi, các cụ cứ nghĩ 50 năm trước chúng ta thiếu thốn như thế nào, thì người dân nghèo Ấn Độ cũng như chúng ta khoảng 50 năm trước. Tôi nói là người dân nghèo Ấn Độ nhé, chứ không phải là đất nước Ấn Độ nghèo nhé. Đất nước Ấn Độ giàu hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Theo cái sự tính toán của GDP của thế giới, GDP thế giới họ nói là Ấn Độ là đất nước gì, kinh tế gì, giàu thứ 6 thế giới đấy các quý vị nhé. Nhưng họ chỉ giàu ở thành phố thôi, giàu ở thủ đô thôi, và giàu ở gì? Ở những nhà gì? Nhà giàu thôi. Vì sang đó mới thấy là trong kinh Đức Phật nói thời Đức Phật tại thế, Ấn Độ thì phân chia thành 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp gì? Được cho là giai cấp có đạo hạnh và có trí tuệ, có kiến thức đó. Giai cấp này thì nắm giữ về phần tâm linh và về phần mọi phần học thuật ở trong các tầng lớp đất nước Ấn Độ. Giai cấp này vua chúa nhìn thấy cũng phải lễ bái và phải kính nể. Cho nên giai cấp này là giai cấp đứng đầu trong 4 giai cấp Ấn Độ, là giai cấp Bà La Môn. Ngày xưa học trong kinh á, chưa đi sang á, thì mình thấy rằng làm gì trên thế giới này lại có một cái đất nước nó phân biệt giai cấp chủng tộc đến cái nỗi như thế. Đến nỗi mà trong kinh nói thậm chí là cái người nghèo mà bị giai cấp Thủ Đà La bị giết gì, giai cấp trên giết người gì, người Thủ Đà La không phải tội như giết một con vật. Mình nghĩ là làm gì, trong bụng thì nghĩ như vậy nhưng mà mình không dám nói ra, nghĩ thôi. Làm gì có đất nước nào nó lại phân biệt như vậy. Chắc là ở trong kinh nói quá lên như vậy để ấy thôi, các tổ dịch có thể dịch quá. Nhưng mà sang đấy mới thấy là không có gì quá cả. Hơn 2.500 năm nay rồi mà sự phân biệt giai cấp của Ấn Độ vẫn còn rất lớn. Giai cấp thứ hai trong kinh nói giai cấp sát đế lợi, tức là giai cấp gì? Vua chúa ngày xưa đó. Và bây giờ thì gọi gì? Giai cấp những tầng lớp lãnh đạo của nhà nước, của chính phủ họ đó, từ trung ương đến địa phương tùy theo. Đó là giai cấp gì? Thứ hai. Giai cấp gì? Có quyền hành chính trị để điều hành đất nước. Ngày xưa là vua chúa thì bây giờ là chính phủ, vân vân. Giai cấp thứ ba là giai cấp mà trong kinh Phật nói giai cấp gì? Phệ xá. Tức là giai cấp này là giai cấp gì? Thương buôn, những người làm ăn buôn bán, những người có tiền, có kiến thức, có địa vị trong xã hội vì họ có tiền, đây gọi là giai cấp phệ xá. Nhưng mình ở Việt Nam mình nói theo cái danh từ hiện đại bây giờ gọi là gì? Các đại gia đó, và những tầng lớp giàu có quý tộc đó. À, thì giai cấp này được gì? Được tôn trọng thứ ba ở Ấn Độ. Còn một cái giai cấp ở trong kinh Phật nói giai cấp mà thấp nhất là giai cấp Thủ Đà La, tức là những người dân nghèo. Những người dân nghèo mà thời xưa thì những người dân nghèo sinh ra nghèo thì mãi mãi vẫn nghèo, không được gì, được nâng giai cấp vì không được đi học. Vì trong kinh Phật ngày xưa nói rằng giai cấp Thủ Đà La nếu mà tay cầm vào quyển kinh, trộm lén đọc quyển sách của gì, của Bà La Môn, mà ngày xưa thì ở Ấn Độ toàn học trên 4 bộ Vệ Đà mà thành tựu cả, học trên 4 bộ Vệ Đà mà thành tựu. Cho nên á, cái giai cấp thấp á, mà tay mà cầm vào quyển kinh của Bà La Môn á, một trong 4 bộ Vệ Đà đó, thì bị bắt được á, thì bị chặt tay. Trong kinh ngày xưa nói chúng tôi cũng không nghĩ là nó có thật như thế, nhưng sang tới thì mới thấy là thực sự nó có thật. Kinh nói là gì? Mắt mà lén đọc trộm á, một trong 4 bộ Vệ Đà đó thì sẽ bị móc mắt. Tai mà lén nghe trộm á thì bị cắt tai. Cái quy định của Bà La Môn giáo, hay mình bây giờ gọi là Ấn Độ giáo, ngày xưa gọi là Bà La Môn giáo, bây giờ Ấn Độ giáo hay Bà La Môn giáo này nó đều là một cả nguồn gốc, nhưng có hai tên gọi. Lịch sử của họ có trên 10.000 năm nay. Lịch sử của Bà La Môn giáo á, trên 10.000 năm nay. Phật giáo chúng ta mới chỉ có hơn 2.000 năm thôi, nhưng Bà La Môn giáo hơn 10.000 năm nay, cho nên nó thống trị ở Ấn Độ. Và theo các sang đây mới biết là các nhà nghiên cứu và các nhà khảo cổ học nói rằng Ấn Độ chính là cái nôi văn minh của thế giới, chứ không phải là Ai Cập nhé. Ai Cập là sau này đấy, không phải là Trung Quốc nhé. Trung Quốc cũng sau này đấy. Cái nôi văn minh rực rỡ nhất của loài người lại xuất phát từ Ấn Độ. Các nhà học giả, các nhà nghiên cứu ở châu Âu, ở Ai Cập, cổ đại, kể cả Trung Quốc cũng đều phải công nhận điều đó. Tất cả đều bắt nguồn ở đó. Cho nên lịch sử của họ là 10.000 năm. Phát triển về khoa học, y học, văn hóa, chính trị, toán học và thiên văn học, vân vân, tôn giáo học, vân vân. Đều ở đất nước Ấn Độ. Vì ở đó cho rằng các đất, mảnh đất của những bậc thánh nhân thì thường xuất hiện, vì nơi đó là nó gần cái chân núi cao nhất thế giới của chúng ta, đó là chân núi gì? Himalaya, trong kinh Phật gọi là núi Hy Mã Lạp Sơn đó. Theo cái truyền quan điểm tư tưởng của Ấn Độ giáo và đại đa số các tôn giáo Ấn Độ, họ đều, các nước lân cận họ đều nói rằng cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn mà Himalaya đó, cái nơi đó là gì? Cái đỉnh núi cao nhất đó chính là cõi thông thiên địa giữa trời đất. Các vị thánh nhân lớn đó, xuống từ những các cõi trời xuống nhân gian, chúng ta đều đi qua con đường đó. Và cái đất, mảnh đất thì Ấn Độ, trong cái kiếp này Đức Phật nói rằng là có 7 Đức Phật xuất hiện ở kiếp này rồi, ở cái hiền kiếp này rồi, thì cả 7 Đức Phật đều đản sinh ở đất nước Ấn Độ. Mà sang nơi đó thì chỉ còn hôm đi lễ, chỉ còn được lễ có một cái trụ đá của vua A Dục, nói về một, đánh dấu một cái tích Đức Phật thứ tư Câu Na Hàm Môn Ni đó đản sinh ở đó, mà cũng đất nước ở trên cái gần cái khu vực Đức Phật đản sinh ở Lâm Tỳ Ni đó. Bây giờ nó chỉ là một cái hoang thánh tích hoang phế nữa, xót xa lắm. Đó, cho nên khi mà vào ở nơi, chúng tôi vào ở nơi cái thánh tích đầu tiên đi thăm, đó là vườn Lộc Uyển đó. Vào lễ xong một cái đi ra thì người bán hàng người ta cứ chạy, người ta níu kéo bằng được mình mua một cái gì đó. Mình không muốn mua, họ cũng chạy theo níu. Nếu mua người này thì người kia nó lại chạy đến, nó níu. Thậm chí này, mình mua một cái chuông rồi để thấy nó chạy theo mình lâu quá, lãng đãng suốt, mình người mình tính mình thì hay thương người, thế nó cứ níu, mà thấy nó thì ăn mặc rất là cũ cũ, người nó thì nhìn vì cái khí hậu ở đó thì phải, cho nên cái da của họ, nước da của họ ngăm ngăm đen đen, nó không đen như châu Phi đâu, nhưng mà ngăm ngăm đen, nhưng mà đen nó cũng châu Phi 10 thì ở đấy thì cũng 7-8. Người dân của họ đại đa số như vậy, nhìn rất là khắc khổ. Tôi nói với các Phật tử chúng ta gì, mình khoảng 50 năm trước người nông dân mình á khổ như thế, nhưng mà còn khá hơn là người nông dân của Ấn Độ bây giờ năm 2017 rồi. Đấy là mình so sánh ở nông dân thôi nhá, chứ còn thành phố á, thì để tí nữa tôi nói đến đoạn quay lại thành phố tôi mới nói sao. Các Phật tử đi theo cứ nghĩ là gì, Ấn Độ nghèo quá, Ấn Độ khổ quá, thương Ấn Độ lắm. Nên đúng lúc đó mình thấy như thế, mình thấy là đúng, nếu mà như vậy thì quả thật Ấn Độ nghèo thật, Ấn Độ đáng thương mà Ấn Độ khổ thật. Nhưng mà khi quay về thành phố của họ mình mới thấy là gì, choáng ngợp. Thành phố Việt Nam chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta chưa là cái gì đâu các quý vị, chưa là cái gì cả. Thế sao đất nước của họ nó nghèo thế mà thành phố nó lại giàu thế? Tí nữa đến cái đoạn này nói sau. Đây là kể về cái chuyện, cái quả hiện thực của chuyến đi để chúng ta và từ chúng ta nghe. Sau khi lễ xong ở vườn Lâm Tỳ Ni đó đi ra thì mới thấy cái cảnh người dân nghèo chạy theo ăn xin. Ở Việt Nam này cứ nghe các thầy đi trước và các Phật tử đi trước bảo đừng có cho một cái là gì, thấy một người cho một người, một cái là nó thấy, một cái là gì, ở đâu tự nhiên ở đâu nó kéo đến là vài chục người, chậm khoảng độ 5-10 phút là hàng vài trăm người thôi, chậm khoảng độ 30 phút thì 15-20 phút có cả nghìn người đến ngay, không biết ở đâu mà kéo đến nhanh lắm, không biết ở đâu. Mình nghĩ làm gì có đến hàng nghìn người ăn xin trong một cái thánh tích nhỏ nhỏ như vậy. Quả thật không sai các quý vị, không sai. Đấy, đến lễ đấy thì sau cái nơi mà lễ ở vườn Lộc Uyển đó, thì đoàn lại về nhà nghỉ để nghỉ. Và hôm sau từ vườn Lộc Uyển là di chuyển lên vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật thành đạo. Thì cái quãng đường này thì nó xa, nếu mà đi ô tô thì phải đi mất 12 tiếng đồng hồ. Cho nên thầy Hoàng Hòa thầy sợ là đoàn đi mệt không đủ sức, cho nên thầy đi máy bay nội địa, thì chuyến máy bay nội địa bay mất khoảng tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ, rơi khoảng 600-700 cây số gì đó. Nhưng đường họ không thể đi nhanh được, 700-800 cây, mình không rõ lắm, nhưng mà đi tính ra khoảng nó khoảng từ 600-800 cây số. Mình chưa hỏi lại cái đó là bao nhiêu cây số cụ thể, nhưng mà áng áng mà với cái tiếng đồng hồ đi thì áng áng như vậy. Đến Bồ Đề Đạo Tràng thì cuộc sống dân cư chung quanh thì khá hơn, nhưng mà đi sâu vào khỏi mặt đường á, đi ra khỏi mặt đường chính á, đi sâu vào dân một chút á, cũng khổ, dân khổ lắm. Đến Bồ Đề Đạo Tràng ở đó đến 3 đêm 4 ngày phải để đi lễ chung quanh đó và đi làm từ thiện gần khu vực Bồ Đề Đạo Tràng đó. 3 ngày đi lễ, một ngày lên lễ xong hôm sau 2 ngày lễ nữa và đi làm từ thiện. Thì Bồ Đề Đạo Tràng thì nơi Đức Phật ngồi thành đạo ngày xưa, bây giờ thì cái tháp vẫn còn. Cái tháp chính mà chúng ta xem ở trong hình ảnh vẫn còn, cái đó là được xây rất lâu rồi và tất nhiên được trùng tu lại nhiều lần. Nhưng mà qua đó mới biết là mới cách đây vài năm thôi thì Phật giáo mới đòi lại được cái Bồ Đề Đạo Tràng, quản lý Bồ Đề Đạo Tràng. Còn trước đây là Bà La Môn nó quản lý, tức là tôn giáo khác nó quản lý để nó kiếm tiền. Mà Phật giáo chúng ta, Phật giáo quốc tế, Phật giáo Ấn Độ thì không, bây giờ không có sư, toàn các sư ở đất nước khác đến, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Tạng về xây chùa ở quanh quanh Ấn Độ. Ấn Độ bây giờ không có sư, rất ít Phật tử, có 5% đất nước Ấn Độ là khoảng 1.3 tỷ dân số, nhưng có 5% theo đạo Phật. Nhưng mà theo đạo Phật họ còn không dám khai với chính phủ là theo đạo Phật. Vì nói theo đạo Phật tức là theo tôn giáo, tức là ở vào giai cấp gì? Giai cấp khá khá thứ ba rồi, tức là không được trợ cấp của chính phủ, của nhà nước nữa. Cho nên họ đi học đi hành vì phí bên đó nó rất đắt. Phí đi học đi hành nó rất đắt, cho nên là họ phải khai là không có tôn giáo nào, giai cấp thấp để còn được trợ cấp. Lúc đi học là được giảm, mình gọi là giảm cái khoản đóng góp để khi học hành, con cái học hành đó. Giống như mình Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm 10 năm về trước, ở các huyện, các xã, các thôn mà thi nhau để gì ạ? Để xin vào hộ gì nhỉ? Hộ gì? Hộ nghèo. Ấy ở xã hội người ta gì muốn thoát nghèo, nhưng mình ở Việt Nam mình có một hai thời gian là gì? Thi nhau để đi xin hộ nghèo. Ấy đi xin hộ nghèo các quý vị ạ. Xin hộ nghèo để làm gì nhỉ? Mỗi năm thì được trợ cấp của Đảng, của nhà nước, của chính phủ một chút tiền và chút gạo, lương thực, thực phẩm. Nhưng một cái điều quan trọng nhất là gì? Con cái đi học, khi đi thi, đi cử đều được cộng thêm gì? Cộng thêm điểm. Và đi học thì được gì? Được giảm, thậm chí được miễn gì? Được miễn đóng học cho con cái. Cho nên á, cái mục đích nhân đạo tốt của Đảng, của nhà nước, của chính phủ chúng ta thì muốn gì? Trợ cấp cho người nghèo bớt khổ, con cái người nghèo được đi học. Nhưng nó là gì? Làm nổi cộm lên cái lòng tham của người dân chúng ta trong khoảng độ tầm chục năm về trước. Bây giờ thì đỡ rồi. Thậm chí nhà là gì? Nhà xây đổ máy bằng, ở nông thôn nhà xây đổ máy bằng, có 2-3 cái xe máy trong nhà nhưng mà vẫn xin là hộ nghèo. Đấy, có nhà 3 tầng rồi vẫn xin là gì? Xin hộ nghèo. Vừa qua báo chí nó khui ra mấy cái vụ đặc biệt ở trong Thanh Hóa và Nghệ An đó. Cán bộ xã đúng không? Cán bộ xã mà nhà 3 tầng mà hộ nghèo, thuộc diện hộ nghèo. Ở nhà 3 tầng cán bộ xã, ở nhà 3 tầng mà hộ nghèo, nhà có 2-3 cái xe máy và nhà ở 3 tầng là hộ nghèo. Ở trong quê tôi khi tôi chưa xuất gia thì phải có đến gì hơn 30% dân số ở trong xã là hộ nghèo. Khoảng 15 năm trước khi bắt đầu tôi mới về đây ấy, đi về đó làm từ thiện trong quê ấy, thì còn khoảng độ 12-15% hộ nghèo. Nhưng cho đến bây giờ ấy, cả xã chỉ còn có khoảng độ 2% hộ nghèo nữa. Vì sao? Vì ngày xưa chúng ta thấy vì sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ ấy, lo cho dân, cho nên cái hộ không phải hộ nghèo. Cái hộ nghèo thật sự có khi không được là hộ nghèo, mà cái hộ gì gần gũi với họ hàng của mấy ông cán bộ xã, cán bộ thôn ấy. Nhà chả thiếu ăn đâu, nhưng mà lại được là hộ nghèo. Chả tội gì, con cái đi học, đi thi cử thì được nâng điểm, được cộng điểm và được giảm học phí. Thế thỉnh thoảng có những cái chính sách gì hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì họ được hưởng. Chỉ có mỗi cái sổ hộ nghèo thôi, họ đi đâu họ cũng được hưởng. Trong khi đó nhà họ thực sự không phải nghèo. Nhưng mà bây giờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta thì nắm bắt được cái lòng tham của người dân của đất nước chúng ta là không phải nghèo mà cứ muốn nghèo để được hưởng một cái lợi. Do cái sự quan tâm của cộng đồng, của chính phủ, của nhà nước. Thì bây giờ xã nào, huyện nào, tỉnh nào trong vòng 3 năm hoặc 5 năm, nửa khóa hoặc cả một khóa đó, cả nhiệm kỳ đó, mà anh gì, cái sự xóa đói giảm nghèo trong địa phương của anh mà không gì, không làm được, có nghĩa là cái năng lực lãnh đạo của anh gì yếu, đánh tụt cái năng lực quản lý và lãnh đạo của anh xuống. Nếu mà huyện đó thì ông chủ tịch huyện, ông bí thư huyện và ông chủ tịch huyện đó sẽ không được gì, không được thi đua, không được khen thưởng, không được gì cả. Mà anh không được gì có nghĩa là gì, quản lý anh kém thì anh không có cơ hội để đi lên tỉnh, lên thành phố. Cho nên là bắt buộc là gì, anh phải chỉ đạo cấp dưới của anh trung thực và khai thật. Vì vậy mà cái nạn giảm nghèo của Việt Nam chúng ta khoảng 10 năm trở đây nó giảm nhanh lắm, giảm rất nhanh. Đó là gì? Đó là cái sự quản lý có thể nói là khá tốt của chính phủ chúng ta bây giờ, của Đảng, Nhà nước chúng ta bây giờ. Và cái đối tượng nghèo thật thì mới được hưởng. Còn cái chế độ mà ngày xưa họ cứ vào hộ nghèo để được hưởng quyền lợi của nhân dân, của nhà nước, của chính phủ thì bây giờ ít rồi, thực sự là ít rồi. Cái thứ nhất là gì, cơm no áo ấm thì người dân chúng ta bây giờ cũng khá hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi. Kể cả ở xã, ở thôn cũng vậy. Ở thôn, ông cán bộ thôn mà để cho thôn mình có nhiều hộ nghèo càng ngày càng năm càng tăng trưởng lên đó, thì ông đó bầu cử lần sau chắc chắn là sẽ không trúng. Xã cũng vậy. Ông chủ tịch xã, ông chủ tịch phường nào mà để cho cái địa bàn mình càng năm càng tăng cái hộ nghèo lên đó, ông đó có thể rớt nửa khóa chứ không được hết chọn cả một khóa đâu. Cho nên là bắt buộc các ông bây giờ thì chỉ đạo không dám khai man nữa. Đó. Nhưng ở Việt Nam chúng ta cái cách quản lý hành chính thì bây giờ chúng ta thấy là như vậy cũng còn rất là quan tâm đến tổng thể, đến người dân rất nhiều. Sang Ấn Độ thì mới thấy đến Bồ Đề Đạo Tràng, đến vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, thấy những người nghèo nhiều rồi, khổ rồi. Nhưng mà đến Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo đó, cái người nghèo, người bệnh tật, chân tay co quắp, như đúng như trong kinh nói, khổ lắm các quý vị. Chân tay co quắp, cụt chân, cụt tay, rồi chân tay co quắp teo, cái tay của họ, chân của họ nó teo còn bé hơn cả cái tay của tôi này, bé hơn. Nhưng mà một cái gì? Họ đi rất nhanh. Chúng ta biết đi bằng cách nào? Chân tay teo co quắp nhưng đi rất nhanh, bò. Họ bò nhanh hơn chúng tôi đi. Người nào không bò được thì nó có cái xe hai bánh nó nhảy phắt một cái lên cái xe bà đó gì, nó đi thật là nhanh, và mới cho nó ở chỗ này, một tí nữa lại thấy nó ở chỗ kia rồi, vì lòng tham của họ khủng khiếp. Lòng tham của những người mà đi ăn xin ở nơi các thánh tích của Đức Phật khủng khiếp luôn. Cho rồi nhá, cho ở đây, bảo xếp hàng, giả vờ xếp hàng, cho một cái xong một cái gì, cho xong được một cái lần một cái lại chạy lên trên đầu, ý như là chưa cho, chưa đến lượt để được, nhanh như thế, khôn như vậy, không phải ngu đâu các quý vị. Nhưng ở Việt Nam chúng ta nói khôn, thế là khôn gì nhỉ? Khôn lỏi, không tốt. Hình như là nó thành một cái trào lưu để ăn xin thì phải. Có những thanh niên 17, 18 tuổi rất là khỏe mạnh, cũng ngửa tay ăn xin. Không hiểu làm sao. Ở Việt Nam chúng ta đây gọi là gì? Cái lỗi về cái quản lý đấy. Những cái người quản lý họ không quan tâm. Đúng ra mà đất nước của cái thánh tích này mà cho vào Việt Nam chúng ta thì phải nói với các quý vị là lợi ích vô cùng. Cách quản lý của họ không tốt. Cái thánh tích vì hỏi nguyên nhân vì sao thì họ không nói đầy đủ, nhưng mà họ nói là vì là Phật giáo ở Ấn Độ là yếu, không được tôn trọng lắm như thời Đức Phật còn tại thế và các thời huy hoàng về trước. Phật giáo bây giờ cả đất nước có 5% tín đồ theo Phật giáo. Sư Ấn Độ thì không có, toàn sư nước ngoài đến về xây chùa đó thôi. Mà xây chùa thì cũng không giáo hóa được người dân Ấn theo Phật. Đến nơi đó thì hỏi mới thấy là rất nhiều nước có chùa ở nơi đó. Bồ Đề Đạo Tràng Việt Nam chúng ta cũng có ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự của Hòa Thượng Thích Huyền Diệu. Xây nơi đó cũng khá lớn. Nhưng vào chùa cũng tiêu điều, cỏ mọc đầy hai bên đường, không có người, không có người tu. Chùa rất to, rất đẹp, nhưng không có người tu. Chỉ có để phục vụ cho khách hành hương người Việt Nam chúng ta hoặc người gốc Việt đang sống, sinh sống ở nước ngoài, họ đến lễ các thánh tích và họ nghĩ là Việt Nam có một ngôi chùa. Và họ đến để họ thắp hương, gọi là đến cái ngôi chùa mang tên Việt Nam. Thắp hương xong họ lại ra về, không có ai đấy tu cả. Và hôm mấy hôm sau lên tới Lâm Tỷ Ni gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng mới có cái kể một câu chuyện là ấy nuôi một cái người Việt Nam ấy, ở bên đó 13, 14 năm nuôi nó ăn học, thì bây giờ nó về nó phá chùa. Nó đập phá chùa mầm ra chả làm gì. Mà sang bên đó mọi người kể là thầy Hòa kể là ngày xưa Hòa Thượng kể một câu chuyện mấy năm trước có một Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh muốn sang đất Phật để tu hành một đời để xả bỏ báo thân để về với Phật để thành đạo đó. Ở nhà để chia tay vợ con rồi các thứ để làm ầm ĩ cả lên đi sang đó, quyết tâm sang đó để ở thị giả Hòa Thượng để tu tập. Thì Hòa Thượng nói sang đó 3 ngày đầu thì cái vị đó thị giả Hòa Thượng tức là nấu cơm cho Hòa Thượng, bưng cơm cho Hòa Thượng, đã thị giả Hòa Thượng, 2 thầy trò. Nhưng sang ngày thứ 4 á, chả thấy cơm đâu nữa, và cũng chả thấy thị giả đâu nữa. Sang ngày thứ 5 thì Hòa Thượng lại phải thị giả lại gì, lại Phật tử của mình, tức là phải nấu cơm để lại bưng cơm lại cho ông ấy. Cho đến ngày thứ 7, bắt đầu ông ấy khóc riết luôn. Sang ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, ông ấy khóc riết, ông đòi về luôn, buồn quá. Trong cái ngôi chùa lớn thanh thang như thế chỉ có 2 thầy trò. Không có người dân Ấn, không có ai đến chùa học đạo, không có ai biết cúng dường. Không biết cúng dường, không biết cúng dường một chút nào cả. Hòa Thượng nói mình phải cho họ, đem cúng họ chứ làm gì có chuyện họ cúng mình. Còn chùa xây lên chỉ có phục vụ thập phương, khách thập phương đi lễ chiêm bái thánh tích thôi. Cũng chả có ai tu tập. Họ đến ầm ầm một cái xong họ cũng đi, để lại những cái sự trống vắng và lưu luyến ở trong chùa, nó buồn tẻ như vậy. Đấy, nghe nói như vậy. Mà thực sự đến tận nơi thì mình mới thấy như vậy. Có duy nhất có chùa Tây Tạng chúng tôi đến là có cái sự tu tập. có sự tu tập thì nó ấm cúng nó khác hẳn. Chùa Tây Tạng có khoảng 300 chú tiểu nhỏ nhỏ này này, học từ lớp 3, lớp 4 cho đến khoảng lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 bên mình này, khoảng 300 chú tiểu như vậy. Hay rất là xinh, rất là ngộ nghĩnh. Hôm đó đoàn đến đó để cúng giàng thì hôm đó thầy mệt thì không đi được thì đến cúng giàng các chú tiểu. Đến cúng giàng các chú tiểu. 300 hơn 300 các chú tiểu nhỏ. Đáng yêu lắm. Nhưng một trường học thì duy nhất đến các chùa, các nước ở trên thế giới này xây dựng ở Ấn Độ, ở các thánh tích thì có duy nhất chùa Tây Tạng là có sư ở và tu tập như vậy. Thì vào chùa khác hẳn, ấm cúng, linh thiêng. Còn đến các chùa mà không có sư tu tập, lạnh lẽo, cô đơn. Đúng là lạnh lẽo và cô đơn, khách ầm ầm đến rồi ầm ầm đi. Xong lại để lại cái cảnh chùa trống vắng như vậy. Nhưng mà Tây Tạng thì họ, chùa Tây Tạng thì làm được. Nhưng hỏi ra thì đa số cũng chỉ là gì? Người Tây Tạng lưu vong sang Ấn Độ và xuất gia và cho con cái tu học ở đó. Và người Ấn Độ thì rất ít. Các chú tiểu thì không có. Có đấy nhưng mà nó chưa phải là người xuất gia được. Gọi là còn bé bé, gọi là chú tiểu cạo tóc cho học đấy thôi. Sau này lớn không biết nó có tu được không. Nhưng duy nhất đến đó thì đấy đấy. Các vị cứ tưởng tượng ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng ăn xin nó nhiều đến không thể tưởng tượng nó nhiều đến mức độ nào đâu. Nhìn thấy một người ngồi đây, nghĩ là gì? Nghĩ là có một người tôi đi qua tôi bảo, nhìn thấy một người thì hai người thì bảo các Phật tử là, thôi nó đang ngồi có một mình cho nó, lén cho nó một đồng. Rút ra cho một cái thì không biết ở đâu nó chạy đến, chỉ cần một phút thôi mà nó để là vài chục người ngay. Hai phút thôi là có hàng trăm người ngay, bầu kín ngay. Sư ông Vượng đi theo đoàn đấy, lấy ra cho một người một cái này, nó chạy ra ba bốn người, cho hết ba bốn người nó chạy ra ba bốn mươi người, cho ba bốn mươi người một cái hàng vài trăm người bâu kín một cái, nó tranh nó xô nó đẩy cho gì, làm cho kẹt ở trong đấy không thể nào mà nhúc nhích được. Nhưng nó có một cái điều thế này này, ăn xin nhưng không ăn cướp. Một điều đặc biệt người Ấn Độ bên kia, ăn xin nhưng không ăn cướp, không ăn trộm. Cả đoàn chúng ta đi như vậy, vào những cái nơi đông người như vậy nhưng không có ai bị móc túi cả. Không có một ai bị móc túi, cả đoàn 102-103 người, không có một người nào bị móc túi cả. Việt Nam chúng ta, Pháp hội ở chùa Khai Nguyên chúng ta thì chúng ta thấy có người bị mất không, bị móc túi không? Thậm chí xin lỗi các quý vị, có khi ngay trong hội trường này nó đã lẻn vào đây rồi, nó ngồi ở đây rồi. Các Phật tử chúng ta sơ hở một cái là gì? Ăn mặc là Phật tử hẳn hoi, cũng ngồi cũng gì cũng nghe kinh, và khi đọc kinh nó cũng đọc kinh hẳn hoi. Nhưng mà khi chúng ta sơ hở một cái là gì? Nó rạch túi và lại cầm cả cái túi chúng ta đi ngay. Xin lỗi các quý vị, trong đạo tràng này có thể nó đang ngồi ở đây rồi. Thật đấy. Các vị không tin tôi cứ để hở ra mà xem. Đến tối nay là lại gì? Đến chiều lại gì? Lại bảo túi của con đâu rồi? Sờ túi lại chả thấy cái ví đâu nữa. Có mấy trăm nghìn hay là mấy triệu để trong túi, chả còn đâu nữa đâu. Nhưng sang bên kia người đông như thế, không bị móc túi. Và một cái điều nữa, thế là cũng rất yêu quý đất nước của họ, đó là gì? Chim chóc và khỉ khiếc là gì? Sống chung quanh gì? Con người chúng ta này, chim cứ bay là ở trước mặt chúng ta này đầy, khỉ cũng thế, khỉ ở giữa phố phường này chạy cho thức ăn, nó chạy xuống nó cầm nó ăn vô tư. Nhưng Việt Nam chúng ta trên rừng còn chả có khỉ chứ đừng nói là ở phố, đúng không? Thật mà, Việt Nam chúng ta lên rừng còn chẳng có khỉ. Chúng ta bây giờ Việt Nam chúng ta muốn nhìn thấy con khỉ á, thứ nhất là vào vườn quốc gia, cái nơi mà bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã được bảo tồn, được giữ gìn đó, thì may họa may mới thấy gì một vài con khỉ. Còn muốn nhìn thấy tận mắt dễ dàng á, đi vào vườn bách thú bách thảo ở Hà Nội á, thì mới thấy khỉ nó nhốt ở trong lồng để gì, để cho chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta xem á. Còn Ấn Độ, xin thưa các quý vị, phố xá có, đặc biệt là về những cái vùng nông thôn, những cái nơi mà có cây cối nhiều á, nó xuống đầy đường này này, đầy đường quốc lộ này này, đi qua cái đoạn rừng rừng lớn, rừng nó nhiều rừng cây, nó xuống đầy rừng quốc lộ này, khách thập phương họ dừng xe lại, họ vứt cho nó gói kẹo, nó ăn đầy đường, ăn đầy đường luôn. Việt Nam chúng ta thì thôi rồi, nào là cao khỉ, nào là óc khỉ thì chén tất. Cái tâm sát sinh của con người Việt Nam chúng ta, đây là cái điểm yếu đấy. Sang bên kia các vị biết không, chúng tôi đi hàng bao nhiêu nghìn cây số như vậy, đi 15 ngày như vậy, đi cả suốt cả một cái đoạn đường dài hết, trừ di chuyển tới chỗ này sang chỗ khác, duy nhất sẽ có một cái chợ con ở mặt đường là gì, nó bán thịt, nó bán đâu có, nhưng nó bán cũng rất đơn giản, có đâu mấy con gà công nghiệp thôi, mấy con gà công nghiệp, và có một Phật tử thấy là có cái con lợn, một cái nửa con lợn nhỏ nhỏ, và nó bán, nó treo lên nó bán. Duy nhất có một nơi đấy là để thấy bán thịt, còn tất cả các nơi chỉ có bán này đồ ăn nhanh, ăn chay á, thanh bông hoa quả, rau dưa củ quả thôi. Họ không có những cái quán xá liền kề để nhậu nhẹt như Việt Nam chúng ta, không có đâu, ít lắm. Dọc đường không thấy có quán nhậu nhẹt như Việt Nam chúng ta. Cho nên ở bên Ấn Độ á, luật lệ giao thông á, thì nó phải nói là người ta không, Việt Nam luật lệ giao thông chúng ta đã ghê rồi, nhưng sang Ấn Độ luật lệ giao thông nó còn ghê hơn Việt Nam. Đi xe thì khủng khiếp luôn. Lái xe thì đang đi thẳng đường này quẹo bên này, đang đi bên này ngược chiều để chạy sang bên kia vô tư. Các xe tranh nhau đi nhưng mà không có tai nạn. Chúng tôi đi bao nhiêu ngày, 14, 13, 14 ngày đi trên đường như vậy, 13 ngày đi trên đường, trừ ngày đi ngày về, 13 ngày di chuyển trên đường như vậy, hàng mấy trăm, mấy nghìn cây số, ba mấy chục nghìn cây số, suốt cả tuyến đường đi như vậy, không có một vụ tai nạn giao thông nào. Tôi mới nghĩ là tại sao ở Việt Nam chúng ta đi từ đây ra Hà Nội có khi có ngày là thấy 2-3 vụ tai nạn giao thông rồi. Bình quân mỗi một ngày Việt Nam chúng ta hiện tại là gì? Một ngày bình quân chết thì khoảng 20 đến 25, thậm chí đến 30 người. Nhưng bình quân khoảng 20 đến 25 người chết một ngày vì tai nạn giao thông. Đúng không? Theo Ban An toàn Giao thông Việt Nam chúng ta bây giờ là mỗi một ngày khoảng 20 đến 25 người chết. Đấy là tính bình quân đó, cả nước đó. Và chúng ta cứ đi khoảng độ 100 cây số. Cho đến 300 cây số, đi khoảng 300 cây số chắc chắn sẽ thấy 1 đến 2 vụ tai nạn giao thông ở trên đường. Đi khoảng 300 cây số sẽ thấy tai nạn giao thông trên đường. Không chết người thì cũng gãy chân gãy tay, không gãy chân gãy tay thì cũng gì, cũng va chạm nhau, hỏng xe, hỏng phương tiện giao thông. Nhưng chúng tôi đi 13 ngày như vậy, di chuyển hàng nhiều nghìn cây số như vậy, không có một vụ tai nạn giao thông nào. Cái đấy mới là cái hay, mà lái xe của họ thì rất ẩu. Lái xe Việt Nam chúng ta sang bên đấy mà ngồi lên xe còn gì phải gọi họ bằng cụ. Tôi thuộc dạng thì lái xe cũng thuộc dạng là gì? Ai ngồi lên xe mà tôi lái đều phải, nếu mà đi xe máy thì đều phải gì ạ? Giận tóc gáy. Nếu mà đi ô tô thì phải say lức lừ. Nhưng mà tôi sang tôi ngồi lên xe của họ mà tôi còn phải thoát tim, cứ nghĩ như là họ đâm vào nhau ấy. Mà bên họ thì nó nghịch tay lái với Việt Nam chúng ta. Bên của mình thì tay lái Việt Nam chúng ta bên gì, tay gì nhỉ? Bên tay gì? Bên tay gì? Bên tay trái. Còn bên họ tay lái thì bên tay phải. Vì họ thuộc về, ngày xưa Anh nó thuộc địa của Anh một thời gian mà, cho nên giao thông của tham gia thì mình lại càng ghê nữa. Nhưng mà nó đi khủng khiếp luôn các quý vị. Phải nói là tay lái của giao thông bên kia, bên Ấn Độ, họ giỏi. Đang đi đến cách họ, các vị biết nó phanh nhé, mà phanh cách nhau chỉ còn 10-20 phân thôi. Như là như Việt Nam, như mình thì thôi, va chạm vào nhau thì nát bét ra rồi. Nhưng mà nó vẫn phanh, vẫn lạng, vẫn lách được. Mà đi cái xe 4-5 chỗ như vậy mà nó đi khủng khiếp. Phải công nhận là lái xe nó giỏi. Kể cả lái xe máy cũng giỏi. Đi như vậy không có giao thông thì tôi mới nghĩ là tại sao họ đi như thế mà đi nhanh như vậy mà... Tôi cứ nghĩ là đi đến điểm nào thì mình không xảy ra tai nạn thì mình mới thấy yên tâm. Nhưng thực tế thì họ đi, họ bảo đi như thế là bình thường. Như Việt Nam chúng ta đi như thế thì đoạn đường như thế thì khủng khiếp. Không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông trên một đoạn đường dài như vậy diễn ra. Nhìn thấy họ nhưng mà không có gì. Thế mình xem thấy thì mình mới nghĩ về gì? Quy luật nhân quả. Cái thứ nhất, nghiệp sát của Ấn Độ gần như là bây giờ thì không có. Họ ăn chay khoảng 8-90% dân số Ấn Độ là ăn chay trường. Các vị thấy không? 1.3 tỷ dân số Ấn Độ nhưng mà khoảng 80% dân số Ấn Độ là ăn chay. Thì có nghĩa là gì? Lớn hay nhỏ các quý vị? Họ ăn chay trường luôn đấy chứ không phải là ăn chay trong ngày đâu. 70-80% dân số Ấn Độ là ăn chay trường. Cho nên ra chợ có thịt đâu? Có thấy thịt đâu? Mà họ một cái điều đặc biệt nữa, vì họ ăn chay như vậy cho nên là cái nghiệp sát, cái nghiệp sát cộng nghiệp, cái nghiệp sát của người dân của họ là gì? Nó giảm. Cái nghiệp sát nó không có nhiều, cho nên á, cái nghiệp chết bất đắc kỳ tử của người dân họ gì? Cũng giảm. Đấy là nói về nghiệp nhá. Nói về khoa học biện chứng thì chúng ta thấy gì? Việt Nam chúng ta chiếm đến 80-90% những cái vụ tai nạn giao thông đều là do gì? 80-90% là do gì ạ? Do uống gì nhỉ? Do uống rượu bia, không làm chủ tốc độ. Và khoảng 5-10% là do gì? Do những người đi xe chưa gì ạ? Chưa thạo, xử lý trên đường kém, đặc biệt là gì? Con gái lái xe. Thì khi ở đi trên đường chúng ta thấy có nhiều vụ tai nạn gì? Do con gái lái xe không làm chủ tốc độ và không cắt được cái đường của mình đi, và hoặc tự mình gây ra tai nạn, hoặc khiến cho người ta gì gây tai nạn với mình. Có hai trường hợp đó, chiếm đến 80% là do gì? Do rượu bia. 80-85% là do rượu bia. 5-10% là do gì? Do con gái lái xe. Và chỉ do khoảng 5% là do gì? Do cái sự gọi là bất khả kháng, xe cộ nó hỏng hóc trên đường, sinh ra cái đó thôi. Nhưng Ấn Độ nó có quán uống rượu nhậu nhẹt, rượu bia nhậu nhẹt ở dọc đường như Việt Nam chúng ta đâu? Không có, rất ít. Cái thứ nhất là nghiệp sát họ gì rất ít, thì cái nghiệp gì, nghiệp trả mạng chết yểu của họ. Cái thứ hai, nói về khoa học biện chứng vân vân đó, họ không say rượu như Việt Nam chúng ta. Và một cái điều nữa là không có con gái lái xe. Không có con gái lái xe. Đi cả suốt quãng đường như vậy, các Phật tử để ý, chỉ thấy duy nhất có hai người con gái lái xe máy. Hai người con gái đi xe máy. Và đi cả một quãng đường như vậy, có bao nhiêu là gì? Chợ búa. Toàn đàn ông đi chợ. Ở bên Ấn Độ nó có một điều đặc biệt là toàn đàn ông đi chợ, đàn ông bán hàng. Đàn ông đi chợ bán hàng, đàn ông đi chợ mua hàng. Mình thấy mà lạ. Ngày xưa nghe nói ở trong kinh bảo là, và những người đi về kể là đi chợ, toàn đàn ông đi chợ. Thì mình nghĩ là chắc chỉ có một khu phố hay một cái tỉnh nào đó, một cái địa phương nào đó nó theo cái phong tục tập quán. Nhưng không. Đi 15 ngày trời như vậy, cả đi cả về như vậy, mất 13 ngày, được 13 ngày đi suốt như vậy. Các Phật tử đếm thấy có gì? Hai người con gái đi xe máy. Đây là nhìn thấy hai người con gái đi xe máy. Và nhìn thấy thì có khoảng 3-4-5 người thì con gái bán hàng. Chắc cái nhà đó không có con trai hay sao ấy. Chỉ có gì 3-4-5 người con gái bán hàng. Còn toàn con trai đi chợ bán hàng. Thì chúng ta thấy nếu mà con trai mà lái xe trên đường thì họ xử lý vẫn tốt hơn. Tay họ cứng hơn, xử lý tốt hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai không say rượu. Cho nên đấy cũng là nguyên nhân gì khiến cho tai nạn giao thông họ đi sát, đi nhanh, đi ẩu, thậm chí đi không có luật lệ nào. Đang đi bên này thì ngoẹo bên này, chả xi nhan gì cả, họ không xi nhan như bên mình mấy đâu. Đang đi ngó lại một cái là gì, giống như là nông thôn, mình ngó lại một cái là sang đường luôn. Thậm chí nó không ngó nữa, ở đâu nó tự nhiên nó phi ra như vậy. Bên này đang đi đến phanh khựng lại, hai bên chạm vào nhau một cái thì, nhìn nhau một cái thì lại đi. Ở Việt Nam chúng ta thế thì thôi, chắc là ba chén rượu vào rồi thì dừng xuống, có khi oánh nhau, đâm nhau, chém nhau ngay. Nhưng bên kia thì không. Đấy thì đấy là những cái mà chúng tôi mắt thấy tai nghe thì kể trung thực chúng ta được biết được cái văn hóa của họ như vậy. Ăn xin thì rất nhiều, tham gia giao thông thì không có luật lệ gì, nhưng mà không có tai nạn giao thông. Tất nhiên nói là không có tai nạn giao thông cả nước thì không đúng, nhưng mà trên suốt đoạn đường đi như vậy không xảy ra vụ tai nạn giao thông, như vậy là rất gì, rất ít. Đã đỉnh lễ chiêm bái xong cho Bồ Đề Đạo Tràng thì bắt đầu là đi lên Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh. Thì lên Lâm Tỳ Ni đản sinh thì ăn xin ăn mày thì ít hơn, nó thuộc đất nước khác, đất nước Nepal. Thì cuộc sống thì nó khá hơn một chút, khá hơn một chút, mà cách quản lý họ cũng gì, cũng vẫn gần gần như Ấn Độ. Hai nước láng giềng, họ có cái văn phong tục văn hóa khá gần giống nhau. Cảnh sát giao thông thì không cầm gậy rủi cui như Việt Nam đâu. Cảnh sát giao thông các vị biết cầm gậy gì không? Cầm cái gậy tre như mình đuổi trâu đuổi bò, như người chân trâu chân bò cầm cái gậy tre, cái xua xua thế này thôi. Cảnh sát giao thông họ hiền lắm, họ ăn mặc cũng rất là dân dã, ăn mặc như là không phải cảnh sát đấy các quý vị ạ, ăn mặc dân dã lắm. Nhưng mà họ vừa cầm một cái gậy tre, mà cảnh sát giao thông cầm một cái gậy tre, cảnh sát bảo vệ an ninh các thứ ở trong các thánh tích của Đức Phật, trừ những gì, trừ bộ đội là những người họ có súng hoặc cầm súng, còn cảnh sát của họ chỉ có cầm cái gậy tre thôi. Bộ đội thì mới được cầm súng, những người mặc cái áo dằn di là bộ đội thì mới được cầm súng, hoặc là những trường hợp bảo vệ đặc biệt mới được cầm súng, còn lại cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông chỉ cầm cái gậy tre, một cái que tre của mình chặt cái, các vị thấy cái cán cờ mình chặt ra làm đôi được cho hai anh cảnh sát giao thông cầm. Đấy, thế cầm cái đấy, không cầm gậy rùi cui, cầm cái đấy. À, thế bên đó là chúng ta những cái văn hóa có những cái khác nhau với chúng ta, như một số những cái điểm như vậy. Rồi đi thăm thánh tích Lâm Tỳ Ni xong, bắt đầu xuống quay trở về thánh tích nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà. Hôm trước có thăm cái đỉnh Linh Thiếu đấy chứ, thăm Linh Thiếu Sơn nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thăm nơi Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ. Sang đấy mới có thật nha các quý vị nha. Sang đó đến thăm những cái thánh tích thật như thế thì mình mới thấy này, những vị sư mà chỉ ở Việt Nam mà đi bán là gì? Đi nghe những người này người nọ người kia bán rằng á, kinh này đều là do gì ạ? Kinh Địa Tạng này là do gì? Do Phật giáo Trung Quốc là bịa ra. Kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà cũng do gì? Mấy vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc là gì? Bịa ra. Và tất cả kinh điển Đại Thừa Phật giáo đều do gì? Các tổ bịa ra, không phải là có thật, không phải do Phật nói. Sang bên đấy, chính người dân Ấn người ta nói, nơi này có lịch sử hẳn hoi, nơi này Đức Phật ngày xưa thuyết kinh gì, kinh gì. Và đặc biệt, đến cái nơi vườn Ông Cốc Cô Độc, và Thái tử Kỳ Đà cúng Phật, đấy là gần như gần ngày, gần gần cuối cùng rồi. Về đó thì mới thấy nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà là nơi gì? Rất rộng lớn. Nơi Đức Phật ở đó, an cư ở đó 25 mùa mưa. Chúng ta biết sau khi thành đạo, Đức Phật chuyển xe Pháp. Bấy xe Pháp là gì? 40 mấy năm? 49 năm. Mà Ngài ở nơi cái vườn Ông Cốc Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà đấy, tại đất nước Xá Vệ đó, là 25 năm. Đức Phật ở nó 25 năm. 49 năm thì Ngài ở đó 25 năm. An cư đó 25 mùa mưa. Tức là Đức Phật gì? Rất có nhân duyên với mảnh đất đấy, và giáo hóa chúng sinh ở đất nước ấy. Đến đó thì bây giờ cũng chỉ là những cái thánh tích thôi. Những cái nền móng nhà thất, nơi hương thất và nơi giảng đường Đức Phật cư ngụ và thuyết pháp ngày xưa, và nơi tịnh thất các đệ tử của Ngài ở thôi. Trực tiếp đến nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà, cảm động lắm, cảm xúc lắm. Nhưng nơi đó thì dân nó còn nghèo lắm. Nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà có thể nói là những nơi gì, nơi dân tình nơi đó nghèo nhất. Bây giờ nơi đó lại là nước nghèo nhất. Ngày xưa là nơi đó là nơi gì? Là một trong hai đất nước giàu nhất trong 8 nước lớn của Ấn Độ. Khi Đức Phật còn tại thế thì đất nước đó đất nước giàu, một trong hai nước giàu nhất. Nhưng mà đến bây giờ thì khu vực đó lại là khu vực nghèo nhất. Nghèo nhất của bang Bihar, tức là cái Bồ Đề Đạo Tràng cũng thuộc bang Bihar, và cái nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà cũng thuộc bang Bihar, nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, tức là núi Linh Thiếu đó cũng thuộc bang Bihar. Trong đất nước Ấn Độ thì có bang đấy là nghèo nhất, nhưng trong nơi nghèo nhất của bang Bihar đó chính là thành Xá Vệ ngày xưa. Nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà. Đến đó lễ đó thì nơi đó thì còn một cái cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề được trồng thì, như vậy là cây Bồ Đề này lịch sử đã hơn 2.500 năm. Duy nhất còn cây Bồ Đề đó sống thọ đến như vậy. Còn cái cây Bồ Đề ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ là cây thứ 11 rồi. Cây thứ 11 rồi. Tức là con cháu chắt chút chít chụt chịt về sau rồi. Cây thứ 11. Còn cái cây Bồ Đề ở tại nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, cây đó là được đích thân, đích tay Tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật lấy hạt giống và chiết từ ở cái cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng đem về trồng ở đó, và cây đó tồn tại sống cho đến ngày hôm nay. Cây giả lắm, bây giờ họ làm trống, họ làm mấy cái trống và trống lên kiểu sợ đổ, già quá rồi. Rồi còn cái giếng, cái giếng của Đức Phật dùng để ăn nước ăn ngày xưa, bây giờ cái giếng đó vẫn ăn được, giếng đó vẫn tốt, vẫn ngon, giếng nước vẫn ngon. Đấy là cái nơi đó thì còn giếng nước, nơi đó là rộng nhất, bây giờ thấy rộng nhất, có bãi cỏ rất là đẹp, có thể tổ chức pháp hội Trung Phong được. Tôi ngắm rồi. Tôi ngắm trước, nơi đó có thể tổ chức hội Trung Phong được, 2-3 nghìn người vào chỗ đó vô tư, làm nhà khung nhà giàu tổ chức pháp hội Trung Phong được ở đó. Và đến nơi đó tôi có rất nhiều cảm xúc, tức là nơi thì chúng ta là một hành giả tu theo tịnh độ, đến nơi đó có rất nhiều cảm xúc. Nơi Đức Phật gì thuyết bộ kinh về pháp môn tịnh độ đầu tiên chính là nơi ấy. Trong 3 bộ kinh Phật nói về pháp môn tịnh độ mà các tổ sư sau này dựa vào để phát triển tịnh độ tông, đó là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta biết bộ kinh đầu tiên nói về pháp môn tịnh độ đó chính là kinh A Di Đà, một bộ kinh gọi là bộ kinh vô vấn tự thuyết, không có ai biết, tự Đức Phật vì lòng từ bi thương xót chúng sinh ở thời bấy giờ, đặc biệt là thời mạt pháp chúng ta này, tự tu tự ngộ thì Đức Phật thấy cảm thấy thì rất khó, cho nên Đức Phật gì giới thiệu cho Xá Lợi Phất và đại chúng lúc bấy giờ và tất cả chúng sinh là chúng ta người học Phật thời mai sau bây giờ đó, có một cái cảnh giới ngoài thế giới Sa Bà quế độ này, nơi tham sân si chồng chất, thánh phàm đồng cư này, sinh già bệnh chết ai cũng phải chịu này, ngoài ra thì còn có một thế giới vượt ra khỏi những cái đó, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó có Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước khi thành Phật phát ra 48 đại nguyện, trải qua thời gian lâu dài, Ngài đã thành tựu viên mãn hạnh nguyện của mình và thành Phật hiệu là A Di Đà Phật. Và trong 48 đại nguyện đó, nguyện thứ 18 Ngài nguyện là nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới ai nghe thấy danh hiệu của Ngài, phát khởi tín tâm, nhất tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu của Ngài, phát nguyện vãng sinh về thế giới Ngài từ 1 niệm đến 10 niệm, đặc biệt là được 10 niệm mà sau khi xả bỏ báo thân không được Ngài hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó sinh về thế giới Ngài, Ngài thề không thành Phật. Đó chính là lời phát đại thệ nguyện của Tỳ Khiêu Pháp Tạng, Tỳ Khiêu Bồ Tát Pháp Tạng, chứ là tiền thân Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy là có một cái cảnh giới, có một vị Phật Cách đây hơn 10 muôn ức quái Phật về phía phương Tây của cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta này, thế giới Sa Bà chúng ta này, có một Đức Phật như vậy. Có duyên với tất cả chúng sinh khổ nạn trong 10 phương thế giới, trong đó có thế giới chúng ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca gì? Đặc biệt riêng thuyết bộ kinh A-di-đà tại cái mảnh đất đấy, cái nơi mà Đức Phật đã cư trú 25 mùa mưa ấy, nơi mà trưởng giả Cấp Cô Độc bỏ vàng ra rát hết cả cái khu khuôn viên đất ấy. Chúng tôi sang mà thấy cái đất rộng lắm các quý vị, đất chùa Khai Nguyên so với khu vực đấy ấy, có thể sánh với nhau. Cả một cái gò đấy nó cao hơn cái nơi bình thường ở bên ngoài. Có thể cái gò đó nó diện tích của nó là hơn chục ha, khoảng bằng đất chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ là hơn chục ha. Ngày xưa trưởng giả Cấp Cô Độc lấy toàn bộ vàng của mình á, dài kín mặt đất. Vì sau khi trưởng giả Cấp Cô Độc có một lần đi đến đất nước Lân Bang á, để thăm anh vợ của mình á, thì thấy anh vợ của mình với gia đình nhà vợ hôm đó làm cái lễ thiết giảng, cũng thiết đãi cúng dường chay tăng Đức Phật và chư tăng á. Ông Cấp Cô Độc nhìn thấy như vậy và thấy ông lạ, hỏi anh vợ của mình và những người ở trong nhà là tại sao hôm nay nhà có việc gì mà tất bật, người hầu người hạ ra vào tất bật làm lụng lại trang hoàng nhà cửa ấy lớn như thế. Thì anh vợ nói rằng á, hôm nay là ta tiếp Đức Phật, tiếp đón Đức Phật và cúng dường Đức Phật, cúng dường chay tăng. Cho nên khi mà trưởng giả Cấp Cô Độc thấy Đức Phật đi đến á, thì thấy cái dung nhan uy nghi tướng mạo của Đức Phật á, thích ngay. Nghe Đức Phật thuyết pháp nữa thì trưởng giả Cấp Cô Độc thì bái phục và quy y với Đức Phật và thỉnh Đức Phật về đất nước của trưởng giả để thuyết pháp. Và Đức Phật nhận lời và cho tôn giả Xá Lợi Phất đi theo ông Cấp Cô Độc đến nơi đó để ngắm đất, để xây dựng cất tinh xá ở đó. Và về đó thì trong kinh nói rằng ông Cấp Cô Độc đi tìm mãi thì không có mảnh đất nào ưng ý, thì đến một cái nơi, cái gò đất cao đó, cái nơi vườn, cái nơi đó chính là cái khu vườn hoa viên của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà là con của vua của đất nước đó. Chúng ta biết Thái tử rất là giàu đúng không? Mà ông Cấp Cô Độc đến là cứ đòi mua, Thái tử không muốn bán, nhưng mà thấy cứ đòi mua thì Thái tử Kỳ Đà hỏi là mua làm gì? Ông Cấp Cô Độc bảo tôi mua để cúng Phật. Thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà cũng chẳng biết Phật là ai cả. Thì bảo tôi chẳng biết Phật là ông nào. Nhưng mà Thái tử Kỳ, ông Cấp Cô Độc thì cứ nằng nặc đòi mua, cho nên á, Thái tử Kỳ Đà mới nói trêu một câu là gì? Nếu ông muốn mua được đất của ta, hãy mang vàng ra đấy mà lát đủ vàng vào đấy thì ta sẽ bán cho ông. Và không một chút ngần ngừ, và ông Cấp Cô Độc nói là gì? Là bậc quân vương cũng như là thiên tử hoặc thái tử hoặc hoàng tử thì không bao giờ gì nói lưỡi hai chiều, tức là nói sai sự thật. Và nói như vậy xong, bắt đầu là ông đi về, ông ấy mở các kho vàng dự trữ của mình ra, ông đem ông gì về nhà. Ông rất giàu, nhà ông giàu lắm, nhà ông Cấp Cô Độc giàu lắm. Ông không chỉ hay làm từ thiện mà ông gì, sau cái lần đó ông còn mang vàng bạc ra, ông lát toàn vàng luôn, cả cái mảnh đất đó các vị biết là giải kín vàng thì khủng khiếp như thế nào. Bây giờ có ai mà mang vàng đến cúng giải kín cái đất chùa Khai Nguyên này thì khủng khiếp ra sao. Thôi tôi chỉ cần giải kín cái sân đại tượng thôi là được, thôi không cần giải kín cả cái đất chùa Khai Nguyên đâu, thôi giải kín cả cái hội trường này thôi cũng được. Vàng thẻ, vàng lá hay vàng gì, hay vàng nhỏ, cứ giải kín cái hội trường này thôi. Tôi xây dựng thì cả đời tôi có cái không hết. Mà cái mảnh đất nó lớn như thế, tôi sang hôm đấy, là sang chỗ đấy nó tối qua không đi được hết cái chỗ đấy. Nhưng mà nhìn vút tầm mắt hết bên này bên kia, áng chừng nó phải gì, ít nhất cũng phải to bằng cái đất khuôn viên chùa Khai Nguyên khoảng 12-13 ha bây giờ trở lên. Mà trưởng giả Cấp Cô Độc giải kín hết. Thái tử Kỳ Đà nghe thấy người lính hầu của mình nói rằng á, bẩm thái tử là gì? Ông Cấp Cô Độc là ông đem vàng ông đang giải hết lên đất thái tử. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nghĩ là gì? Nhẽ nào mình chỉ nói đùa, mình chỉ nói kháy ông ấy thế thôi, nói đùa ông ấy thế mà ông ấy đem ông ấy giải vàng thật ư? Ra thật xem nào. Cùng với mấy lính cưỡi ngựa ra để xem, đi xe ngựa ra xem. Ra tới nơi thì thấy gì? Ông cấp cô độc là đang thẫn thờ, đang gì? Đang kiểu như đang là vò đầu vuốt tóc để suy nghĩ. Thái tử Kỳ Đà mới nói rằng, mới tiến sang mới bảo là, à, ông đã hối hận rồi đúng không? Nếu ông hối hận thì thôi, cho ông thu vàng lại và gì? Và đi về, ta không phạt đâu. Vì cũng là cái chỗ chơi với nhau thân thiết rồi mà, quen biết với nhau lâu rồi cho nên chơi nhau thân thiết. Nói như thế, ông cấp cô độc mới nói rằng, bẩm thái tử là không phải là gì, thần hối hận. Thế Thái tử Kỳ Đà mới nói là, không hối hận thì tại sao ông lại trầm tư như thế, ông lại lo lắng như thế? Thì ông cấp cô độc mới bảo thái tử là thế nào, bảo là, thưa thái tử là không phải là thần là hối hận, không phải thần trầm tư, không phải thần suy nghĩ và lo lắng, mà thần đang gì? Không phải trầm tư suy nghĩ lo lắng để tiếc của đâu, mà thần đang gì? Đang suy nghĩ làm cách nào bây giờ để giữ lại toàn bộ cái rừng cây này. Cái rừng cây này rất đẹp, vàng thì giải, đất thì thầy thần giải kín rồi, nhưng bây giờ muốn giữ lại cây ấy thì không biết dùng cách nào để dát vàng lên đó được, cho nên thầy đang rất là buồn và suy nghĩ không biết có cách nào. Bây giờ nghe nói như vậy, ông Thái tử Kỳ Đà ông mới nghĩ là, ủa, ông Phật là ông nào vậy ta? Mình chỉ nói đùa như vậy mà gì, nói trêu như vậy mà ông ấy mang vàng, ông ấy giáp thật như vậy. Và lúc đó mới hỏi là ông Phật là như thế nào. Lúc đó đó, ông cấp cô độc mới nói sơ qua cho Thái tử Kỳ Đà là gì? Phật là người như thế, như thế, là thái tử của một đất nước đó là gì nhỉ? Thành Ca Tỳ La Vệ, con của vua Tịnh Phạn và hoàng của Mai Gia. Và thái tử xuất gia, trải qua một thời gian khổ hạnh, tu tập dưới cội cây Bồ Đề vân vân. Thái tử Tất Đạt Đa gì? Hiện nay đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và tôi đã gặp ngài ở đất nước ấy. Và đã được đỉnh lễ ngài, được gì? Nghe ngài thuyết pháp và đã quy với ngài rồi. Nay muốn gì? Thỉnh Đức Phật về đất nước của chúng ta để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Thái tử Kỳ Đà nghe như vậy thì cũng nghĩ là tin vào ông cấp cô độc. Cho nên thì tôi nói là vậy, thôi bây giờ thì thôi, ông không phải suy nghĩ và lo lắng về cái vấn đề là lát vàng lên cây nữa. Thôi thì bây giờ đất ông lát đến đâu á thì bây giờ là của ông rồi. Còn cây á thì thôi, cho ta gieo chút nhân duyên. Ta thì gì? Ta thì cúng cây, ông thì cúng đất. Hai người chúng ta thì đều gieo duyên để cúng. Vậy cho nên trong kinh A Di Đà chúng ta mới thấy câu là gì ạ? Nhất thời như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là gì? Là vườn của ông Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Kỳ thụ cấp cô độc viên là vườn của ông gì nhỉ? Ông thái tử gì? Kỳ Thọ, tức là Kỳ Đà đó, thái tử Kỳ Đà đó. Đất thì của ông gì? Cấp cô độc. Còn cây thì của ông gì? Ông thái tử Kỳ Đà. Hai ông chung nhau để cúng Phật xây dựng cái tinh xá đó. Cho nên kinh A Di Đà chúng ta mới thấy nhất thời Phật tại xá vệ quốc, tức là một thời Đức Phật thuyết gì? Thuyết kinh ở tại nước xá vệ, tức là tên của đất nước đó. Phật nhất về tại xá vệ quốc kỳ thọ hay là kỳ thụ cấp cô độc viên, à, vân vân, cho đến gì? Đến hết quyển kinh đó. Cho nên đến đó chúng tôi thấy có một cái cảm xúc dâng trào rất là lớn ở tại cái nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đó, lớn lắm. Xong đó rồi tôi nghĩ là này, là về là nghỉ để hôm sau để về New Delhi để nghỉ chuẩn bị để đỉnh lễ Đức Phật, xá lợi Đức Phật để về Việt Nam đó. Thì trên đường từ cái nơi vườn ông cấp cô độc đấy và thái tử Kỳ Đà xây dựng tinh xá để cúng Phật đó, trên đường về khoảng 2-3 cây số thì tự nhiên thấy xe dừng lại. Thế mình bảo là dừng lại đây là cái gì đấy? Thế mới được hỏi thì phiên dịch mới bảo là cái hỏi lái xe của lái xe, hỏi cái người dẫn chương trình dẫn đoàn đi ạ, hướng dẫn viên du lịch của họ, nó bảo đây là sân bay Đức Phật. Thế mình bảo tại sao lại gọi là sân bay Đức Phật? Họ cứ bảo là đây là sân bay Đức Phật, nơi này là sân bay Đức Phật. Thì mình nhìn lên có một quả đồi rất là cao khoảng độ tầm 20-25 mét so với mặt đất bình thường thế này, cũng có xây gạch ở chung quanh lên và đa số là đất. trên đỉnh mới có tí gạch trên đấy, còn chung quanh ở dưới là một cái mô đất, mình gọi cái đồi ấy. Họ bảo sân bay Đức Phật. Thế mình bảo lạ, thế lạ rồi bảo sân bay Đức Phật rồi mình bảo thế mà tại sao là sân bay Đức Phật? Mình hỏi lại như vậy thì cái người dẫn chương trình nói qua cái người phiên dịch nói rằng cái nơi này chính là ngày xưa khi Đức Phật là ngồi thiền 3 tháng ở đây để đi lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh gì? Thuyết kinh Địa Tạng để độ cho gì? Cho mẹ của mình, báo ân công đức độ cho mẹ của mình. Nghe nói như thế tôi mở cửa xe rồi tôi lao xuống luôn. Chả cần phải nói nhiều, tôi chạy lên tận nơi một mình, tôi chạy lên tận nơi tôi nói là gì? Bảo mọi người đứng ở dưới này thì chờ tôi, xe đang vội thì tôi chạy lên. Thế không ngờ mình chạy lên các Phật tử cũng nghe bảo là nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng, một cái là cũng ầm ầm chạy xuống và chạy lên theo mình. Đó, đó. Sang tận nơi bên kia nghe cái người dân bản địa họ nói là sân bay Đức Phật. Họ bảo là gì? Sân bay Đức Phật tức là nơi Đức Phật bay lên trời đó. Nơi Đức Phật ngồi thiền để dùng thiền định để gì? Để xuất thần để lên trời đó, thì họ cho đó là sân bay của Đức Phật. Người dân Ấn Độ nói là đây là sân bay của Đức Phật. Đó. Và mình nghe thế nói đến kinh Địa Tạng một cái là mình chạy luôn. Lên luôn. Lên đó quả thật rất cảm động. Trước khi ra về, lên xe ngày cuối cùng ở thăm cái thánh tích của Đức Phật để về thành phố New Delhi của Ấn Độ đó, thì về đó cái nơi gần cuối cùng là được thăm nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, và nơi cuối cùng trong chuyến hành hương đi thăm đó là nơi Phật thuyết kinh Địa Tạng, sân bay của Đức Phật. Nói theo tiếng Ấn Độ là sân bay của Đức Phật. Và từ ngày xưa mình đã có niềm tin không thoái chuyển vào gì, vào kinh Địa Tạng rồi. Nhưng sang đó được gặp mình, được nằm xuống để cung kính, để quỳ xuống đỉnh lễ nơi Đức Phật ngồi thiền để thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta mới thấy là gì? Trong kinh Phật nói không có sai. Nhưng mà sau này cái người học ấy, họ chỉ học về nghiên cứu, họ nghe về gì? Nghiên cứu xong họ nghe thầy này nói, nghe phái kia nói, họ nói là kinh Địa Tạng này không phải là do Phật nói, mà do gì? Do các vị sư của Trung Quốc và Ấn Độ nói ra. Nhưng sang đó thì mình mới thấy tận mắt chứng kiến do người dân bản xứ, họ không phải là Phật tử nhé, họ không phải là Phật tử, nhưng qua nghiên cứu khảo cổ họ truyền lại với nhau, đó chính là nơi Đức Phật gì? Ngồi thiền 3 tháng ở một cái mùa mưa, một mùa an cư đó 3 tháng, ngài ngồi thiền định. Người thường thì thấy là ngài ngồi thiền định, nhưng thực tế là gì? Ngài xuất thần lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và đến đây thì tôi mới phải, mình phải đính chính lại bài giảng của mình năm ngoái một chút. Đó là vì theo ngày xưa đi học nghiên cứu thì các cụ, các hòa thượng ngày xưa nói là Đức Phật nói kinh Địa Tạng ở tại núi Linh Thiếu, tức là ở tại gì? Tại Linh Thiếu Sơn đó, tại núi Kỳ Xà Quật, mà núi Linh Thiếu đó. Nhưng mà bây giờ sang tận nơi thăm các thánh tích của Đức Phật, mình phải đính chính lại là không phải là Phật thuyết kinh Địa Tạng tại núi Linh Thiếu, mà nó chỉ cách cái nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà khoảng 3-4 cây số thôi. Ở trên một cái quả đồi nhỏ nhỏ, một cái gò quả đồi nhỏ nhỏ, gọi là sân bay Đức Phật. Lần sau, sang năm, có đủ duyên các Phật tử đi, lại cho các Phật đi đầy đủ những nơi như thế. Và nếu đủ duyên đó, vài năm sau á, nếu mà tăng ni Phật tử chùa Khai Nguyên chúng ta mà xây được một ngôi chùa tịnh độ ở tại nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà thì quý lắm. Tối hôm qua chúng tôi đi xuống Hà Nội nói chuyện với một bác. Có thể là sau này có thể giúp chúng ta làm được ngôi chùa bên đó. Mà ngôi chùa thì không phải là xây dựng một ngôi chùa để như các hòa thượng và các thượng tọa và các sư ở các nước xây chùa Ấn Độ bây giờ đâu. Mục đích của tôi từ hôm sang đó thì tôi thấy là gì? Các thầy sang xây chùa 4 năm hòa thượng huyền diệu, chúng ta là Việt Nam chúng ta sang đấy xây chùa hơn 50 năm nay, không độ được cho được một người Ấn nào xuất gia. Và rất nhiều các chùa cũng không vị sư nào độ được cho người Ấn xuất gia thực sự. Vì sao? Nghiên cứu sơ qua một chút thôi mới biết rằng gì? Các cụ, các hòa thượng á, hòa thượng Việt Nam đi sang á thì cũng muốn dạy người Ấn thì phải học theo văn hóa Việt Nam và cách đọc tụng, cách gì phải đọc kinh Việt Nam. Có một ni sư ở trong thành phố Hồ Chí Minh sang đó mấy năm trước nuôi được 200-300 người trẻ con Ấn và muốn cho nó xuất gia, nhưng nó lớn lên một chút á, nó bỏ về hết, bây giờ chả còn ai. Thế tôi hỏi nguyên do làm sao, thì nghe mấy thầy bảo là vì ni sư đó bắt người Ấn là gì, học thuộc kinh A Di Đà bằng tiếng gì, bằng tiếng Việt Nam. Thất bại. Các hòa thượng, chúng ta biết Đức Đạt Lai Lạt Ma là người nổi tiếng về gì? Trên thế giới về Phật giáo. Được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Thế giới chúng ta, Phật giáo mới có hai vị được giải thưởng Nobel Hòa Bình thế giới thôi. Đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma và Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, người gốc Việt Nam chúng ta. Nhưng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không độ được người Ấn. Vì sao? Qua nghiên cứu của chúng tôi sơ bộ thì Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng muốn truyền bá cái văn hóa tư tưởng Phật giáo Tây Tạng vào Ấn Độ và bắt người Ấn Độ gì học theo kinh điển văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Thất bại, cũng thất bại, chỉ độ được người Tạng thôi chứ không độ được người Ấn. Ni sư ở Việt Nam chúng ta sang đó thì mở trường học, cho cơm, cho gạo, cho tiền ăn, cho không chỉ cho cái đứa trẻ đó ở trong chùa đó mà nuôi cả nhà họ. Nhưng bắt họ tụng kinh A-di-đà bằng tiếng Việt. Bắt học tiếng Việt Nam và bắt tụng kinh A-di-đà bằng tiếng Việt. Nó lớn lên, nó bỏ về hết. Nó không theo. Nó lại quay về Ấn Độ giáo, quay về Ấn giáo, quay về đạo Hindu, không theo đạo Phật nữa. Hỏng. Cho nên qua sàng lọc một chút như vậy, tôi biết ngay là vì sao các vị không thành công. Bây giờ muốn thành công thì chúng ta phải gì? Phải học tiếng bản địa. Nghe được tiếng bản địa và nói được tiếng bản địa. Và phải truyền gì? Truyền bá Phật Pháp bằng văn hóa bản địa. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải học ít nhất là hai ngoại ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Ấn. Bảo là tiếng Anh học đã khó rồi, nhưng mà họ bảo tiếng Ấn học còn khó hơn. Khó lắm ấy. Học tiếng Hindi khó lắm. Tiếng Phạn, ngày xưa gọi là tiếng Phạn đó. Khó lắm. Ngày xưa ngày Trần Huyền Trang sang đó, thông minh như Trần Huyền Trang mà phải mất 10-12 năm học. Các quý vị ấy. Hôm rồi tôi sang thì không biết thế nào, do vội vàng hay sao, hay là như hay là nhân duyên từ kiếp trước, đến Bồ Đề Đạo Tràng mà cái liền là khởi tâm phát nguyện học hai thứ tiếng ấy trong vòng 6 năm. phát nguyện rồi, bây giờ bắt đầu từ ABC, bắt đầu phải học lại từ đầu, phải học như là một đứa trẻ học vỡ lòng luôn. Nhiệm vụ của tôi là gì? 3 năm phải học khá khá được tiếng Anh. Và 3 năm tiếp theo là phải học được tiếng Ấn nữa. Nhưng mà đặc biệt là ở chùa không biết có tăng ni nào sung phong ở đấy không, để học không. Sang đấy thì khổ đấy. Nhưng mà nhìn những cái thánh tích của Đức Phật, một đời thành đạo chuyển bánh xe pháp, độ chúng sinh cho đến nhập niết bàn như thế kia, mà bây giờ hoang phế như vậy, xót xa lắm các quý vị. Chúng ta là người con của Đức Phật, là người đệ tử của Đức Phật, suốt ngày phát nguyện báo ân Phật, nhưng mà đến những nơi như thế xót lắm. Cho nên cũng muốn để phát nguyện một cái nho nhỏ để làm một cái điều gì đó báo ân Đức Phật. Mong rằng Đảng, Nhà nước và Chính phủ của hai quốc gia sau này sẽ ủng hộ cái tâm nguyện của mình. Việt Nam tôi nghĩ rằng nếu mà mình cứ làm thật chân thành vì chúng sinh, vì Tổ quốc, vì Phật Pháp, thì tôi nghĩ rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ của mình cũng sẽ ủng hộ thôi. Còn bên Ấn Độ thì chưa biết thế nào. Nên tôi nghĩ rằng bây giờ họ cho khuyến khích tăng ni Phật tử trên toàn thế giới cho về để xây chùa trên đất nước của họ thì tốt. Thì tôi nghĩ rằng cũng dễ thôi. Miễn là mình phải phát tâm chân thành thật sự và truyền bá được Phật Pháp quay trở lại Ấn Độ, đây là một điều cực kỳ khó. Chùa xây đã khó, nhưng đã có người xây được chùa rồi, nhiều người xây được chùa rồi. Nhưng mà hoằng pháp trở lại, chưa ai làm được. Chưa ai làm được. Hơn 50 năm nay có rất nhiều những bậc gì, những bậc cao tăng, những bậc gì, Hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư rất là giỏi, học hành cái bằng giáo sư tiến sĩ cũng vẫn chưa làm được. Nên chúng ta không biết có làm được không, cái này là cái duyên. Phật cắt ngôi bổ sứ, biết đâu có thể làm được. Nhưng mà tôi có một cái định hướng để làm cái việc đó rồi. Sang mấy hôm mà về có cái định hướng rất rõ ràng. Hôm qua đi gặp một cái bác, có thể sau này giúp mình làm được cái việc đó, bác rất hoan hỉ. Bác rất hoan hỉ. Và nói rằng nếu làm được cái điều đó thì rất tốt, không chỉ cho Phật giáo mà tốt cho cái sự bang giao quốc tế giữa hai quốc gia cũng rất tốt. Và tôi nghĩ là tôi có một cái niềm tin gì đó là có thể chúng ta làm được, đạo tràng chúng ta sẽ làm được. Mà làm thì làm tại những nơi, hai cái nơi mà gắn liền với những người tu tịnh độ chúng ta, đó là nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà và nơi Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ. Một trong hai nơi đó, nếu có duyên làm sẽ làm trong một trong hai nơi đó. Nơi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà thì nghèo nhất, nhưng mà nếu làm được thì ý nghĩa nhất, lại gần ngay nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng đấy chứ, cách nhau có khoảng 3 cây số thôi. Làm một nơi thì gì, được cả hai luôn, truyền cả kinh Địa Tạng, truyền cả kinh A Di Đà, pháp môn tịnh độ được luôn, thậm chí là có thể quy tụ được Phật tử tu tịnh độ trên toàn thế giới luôn. Không chỉ thành lập Tịnh Tông Học Hội Việt Nam mà thành lập Tịnh Tâm Học Hội thế giới luôn. Nhưng không phải dễ các quý vị ạ, không phải dễ đâu. Để làm được điều đó chắc chắn không phải dễ. Cái thứ nhất, đầu tiên 6 năm trời tôi là phải gì, ít nhất phải nghe được tiếng Anh và nói được tiếng Anh là như gió đó thì mới được. Nhưng mà tôi thì là rất dốt ngoại ngữ, thế mới đau chứ mẹ. Cái nỗi đau nhất của tôi là tôi rất dốt ngoại ngữ. Nhưng bây giờ đã phát nguyện với Phật rồi thì phải làm thế nào đây? Hôm rồi đi trên xe bắt đầu học được mấy từ rồi. Đi trên xe học được mấy từ rồi. Bắt đầu về bây giờ là sau khóa tu này bắt đầu là phải học ngoại ngữ như một đứa trẻ luôn. Các vị ở trong đây mà ai có ngoại ngữ sau này trợ duyên cho thầy được thì tốt quá. Thôi bước đầu thì có chỗ học rồi, nhưng mà khoảng vài năm sau, 2-3 năm sau thì phải học thêm. Đấy thì nói sơ sơ như vậy thôi, chứ còn nó kể cả một nửa tháng đi như vậy nó rất dài, nhưng thời gian không có. Nói sơ sơ với chúng ta cái chuyến đi như vậy, nói tóm lại. Sau đó thì xong thăm thánh tích đó, bắt đầu đi về thành phố của Ấn Độ, New Delhi của Ấn Độ, và được đỉnh lễ xá lợi thật của Đức Phật. Xá lợi thật nhé các quý vị nhé, xá lợi lớn nhất của Đức Phật, xá lợi thật nhất và chuẩn nhất của Đức Phật ở trên thế giới này, tại ở bảo tàng, cái chỗ bảo tàng của bảo tàng dân tộc học của Ấn Độ. Phải có đến khoảng đến trên dưới 10 cái mảnh xá lợi của Đức Phật, xá lợi xương thật luôn. Nhưng cũng có những cái gì, nó có đổi màu xanh, có cái đổi màu như màu ngọc, nhưng có vài cái là còn cái xương, xương thật luôn. Đấy mới là xá lợi thật. Còn xá lợi bây giờ chúng ta thấy gì? Đến các chùa mà cúng dường 5 triệu, 10 triệu đây, cho các Phật tử một cái hộp xá lợi và nó thả vào nước nó nổi lên, cho cái thìa vào thì giãn ra, bỏ cái thìa lên thì xá lợi tìm lại với nhau á, gọi là xá lợi hút nhau tìm về với nhau á, toàn giả 100% nữa các quý vị. Xá lợi đến ngôi chùa mà tôi kể các Phật tử mấy năm trước đi vào thành phố Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai đó, có một cái sư bà, sư cụ ở đó thì nói là chùa rất nhiều xá lợi, thì bảo cúng Phật tử ở sân Tây, Phật tử sân Tây bảo con không dám thờ và cúng nhà mình, bảo mình vào tận nơi để lo thỉnh đó. Vào tận nơi thì chùa gì, dàn dạt, nó phải có đến hàng nghìn cái tháp nhỏ nhỏ đựng xá lợi Đức Phật, đem gem duyên cho Phật tử. Thậm chí là gì? Bà cụ ấy nói là gì? Quét nhà cũng nhặt được xá lợi. Tiểu của cụ ấy nói là gì? Mới sáng hôm qua con đang quét nhà là gì, thành tâm quét nhà cho nên xá lợi của Đức Phật hiện ra và con nhặt được mấy viên. Rồi chưa hết các quý vị. Được một tí thấy mà ông sư nói là ở trong cái mạn đằng trong cách đó mấy trăm cây số ở cái tỉnh đó là cái gì mạn đằng trong như là nó ở cuối cuối gần chỗ Cà Mau hay cái gì ở Trà Vinh hay cái gì ở mạn sâu sâu ở trong á. Ra đó thầy ấy ra đó thì thấy mình một cái thầy ấy bảo là gì? Hó tai thì bảo là thầy đừng có thỉnh xá lợi ở đây. Xá lợi ở đây đắt lắm. Lên chùa của sư phụ của con á, xá lợi thật mà xá lợi rẻ lắm. Và được một tí ông ấy nói là gì? Không giấu gì thầy, mới hôm qua con thì con đi sang Thái Lan, nhà vua Thái Lan mới tặng con mấy viên xá lợi não này, xá lợi tóc Phật này, xá lợi gì? Xá lợi răng Phật này, có. Và đặc biệt là con có một viên xá lợi não Phật. Tức là xá lợi là gì? Não tức là óc đấy. Kết lại đỏ đỏ đẹp lắm. Và mình hỏi thầy thỉnh được thầy thỉnh được vua Thái Lan tặng à? Bảo vâng, con được vua Thái Lan tặng mang về đây, bây giờ vẫn còn mang theo người đây. Các vị biết ra ông lấy từ đâu ra không? Móc từ túi quần ra. Xá lợi của Đức Phật mà ông sư ông móc từ túi quần ông ra. Thật, tôi nói thật 100% ông móc từ túi quần ra, không phải túi áo đâu nhá. Móc từ túi quần ra, cho vào quần trước này này, ông cho vào móc móc một tí ra lấy ra một cái túi bóng, trong đó đúng quả thật có mấy cái hạt xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ trắng rồi. Và cái hạt đỏ đỏ ông bảo đây đây là xá lợi máu Phật, cái viên mà nó trắng trắng mà nó hơi trắng trắng lơ lơ đó, ông bảo đây là xá lợi não Phật, xá lợi não của Phật, xá lợi não. Và còn một cái dài dài ông bảo là đây là xá lợi tóc Phật. Mình bắt đầu mình choáng, xá lợi gì mà lại đầy như thế là thứ nhất. Xá lợi gì mà lại gì? Ông sư lại móc từ túi quần ra. Là thứ hai. Rồi á, chưa hết đến cái là cái bà cụ ni sư đó, bà cụ ấy bảo là bà cụ đa khoe là bà cụ là hiệu phó Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Bà cụ đang là hiệu phó và giảng viên ở đó. Nói là bà cụ vì đấy chắc chắn là sư vớ vẩn rồi. Cho nên tôi mới nói là bà cụ. Bà cụ ấy biểu diễn. Bảo đệ tử múc cái mát bát nước lên. Múc mấy cái thìa xá lợi con, cái xá lợi bé bé cho vào bát. Thế cho vào bát một cái nó ở đây. Bà cụ dúng cái thìa vào một cái. Bà cụ ấy nói là đây thầy nhá. Đây xá lợi của Đức Phật. Đây là gì? Xá lợi thật đó. Cho vào là gì? Không bị chìm. Cho vào nước không bị chìm. Thì đúng bà cụ ấy múc vào nó nổi bồng bềnh trên mặt nước. Thế là cho cái thìa vào một cái thì nó tản ra. Xong bà cụ lấy cái thìa khác vào đây nhá. Đây là xá lợi gì? Của Đức Phật gì? Dạy chúng ta là phải chia nhau ra để đi thuyết pháp. Xá lợi nó tản ra đây, bảo đây là Đức Phật dạy chúng ta chia ra đi thuyết pháp. Xong bắt đầu được một tí là bắt đầu bà cụ lấy một cái thìa khác, lấy một cái đũa chấm vào đấy một cái, bỏ cái đũa lên một cái, tự nhiên cái xá lợi cái nó cô lại, nó tìm lại với nhau. Thế bắt đầu bà cụ ấy giới thiệu đây là ý của Đức Phật là dạy chúng ta phải biết đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh để gì? Để chuyển bánh xe pháp của Đức Phật để phổ độ chúng sinh. Đấy, mình thấy như thế. Mình nghĩ là mình thì các vị biết tôi lắm khi nó cũng gì cũng văn nghệ một chút. Lúc đấy mình cứ giả vờ là gì ngố, thật là ngố vào mình bảo ui thế là thầy quý hóa thế, quý hóa thế nhỉ. Mình cứ thế cứ giả vờ tấm tắc như vậy. Bà cụ ấy càng biểu diễn càng nói nữa. Xong được một tí thì mình mới cho biểu diễn nói hết đi. Thế bắt đầu mình mới hỏi lại, mình đi ra ngồi uống nước thì hỏi mình ở đâu. Thì mình bảo ở là phó ban trị sự phó ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh Hà Tây ngày xưa, đang là giảng viên trường trung cấp Phật học thành của tỉnh Hà Tây, là cháu của cố hòa thượng Đích Viên Thành Chùa Hương, ở Sơn Môn Chùa Hương, xuất phát chính thống Sơn Môn Chùa Hương đi. Bà cụ thay đổi nét mặt, tái nét mặt, thay đổi ngay vào gì, mời đại đức đi sang nhà khách để uống nước. Và lúc đó không thể nói gì đến cái chuyện xá lợi nữa. Đấy, mình cũng bị lừa một lần rồi đấy. Xá lợi dàn dạt ra. Có những cái viên thì có những cái viên nó xanh xanh to như cái nắm tay này. Vị này bảo là đây là xá lợi tim Phật. Tức là cái quả tim của Đức Phật đó. Mình nghĩ trong bụng làm sao, lúc đầu mới đến nghĩ trong bụng này lừa 100% rồi. Nhưng mà mình vẫn cứ giả vờ là gì? Ôi dồi ôi, quý hóa. Chùa của cụ này, của thầy là có xá lợi tim Phật cơ. Bảo ôi giời, trên thế giới này duy nhất chỉ có một viên xá lợi quý nhất là xá lợi tim Phật ở ngôi chùa này. Đấy, nó lừa đảo như thế. Sư bây giờ mà nó tồi tàn đến như thế, lấy cả gì, cả người thầy của mình ra để kiếm cơm. Xã hội những cái kẻ vớ vẩn đó thì không nói gì, mà sư mà lại đi như thế, đau lắm các quý vị, xót xa lắm. Đó cho nên đó, chúng tôi sang được tận mắt đỉnh lễ xá lợi ở tại bảo tàng quốc gia của Ấn Độ. Đúng là những cái mảnh xương, xương thật của Ngài, xương vai và một cái số xương trong cơ thể của Ngài. Và có những mảnh xương thì giống như mảnh xương thật của chúng ta, những người đã quá cố mà đã đem hỏa thiêu mà còn vậy. Nhưng cũng có những mảnh xương nó kết lại rắn chắc và như màu ngọc. Thật sự, đấy là gì? Xá lợi thật sự, gọi là xá lợi chuẩn nhất, xá lợi to nhất được khai quật và tìm thấy trên thế giới bây giờ. Vì xá lợi đó là xá lợi của chính là cái dòng tộc Thích Ca ngày xưa đó, mà được chia cho dòng tộc Thích Ca. Mà sau khi mà vì vua Tỳ Liêu Ly mà đem đánh giết hết dòng tộc Thích Ca đấy, có một số người trong dòng tộc để chạy thoát và mang theo cái quốc bảo của họ, tức là xá lợi của Đức Phật, đem xuống Ấn Độ. Cái đất nước Ấn Độ bây giờ họ xây một cái quốc gia gọi là đất nước Ca Tỳ La Vệ mới. Và cái chính những xá lợi đó là những xá lợi đang được lưu trữ ở tại Viện Bảo tàng Quốc gia của đất nước Ấn Độ bây giờ. Sang đó nhiều đoàn Phật tử không được đến đó đỉnh lễ đâu. Và đến đó xong rồi được đi thăm thành phố Ấn Độ thì mới thấy là gì? Thành phố Ấn Độ, Việt Nam chúng ta để mà xây dựng được quy củ nề nếp như Ấn Độ á, chắc chắn 100 năm nữa chưa làm được như thế. Các quý vị đừng tưởng họ nghèo. Lúc đầu đến nông thôn á, thì tưởng đất nước họ nghèo đáng thương lắm. Nhưng đến thành phố thì mới thấy gì? Việt Nam chúng ta muốn xây dựng được thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh có quy củ, có nề nếp văn minh như thế, 100 năm nữa chúng ta chưa làm được. Các vị biết đường phố của họ, một bên là 4 làn đường và chung quanh cái đường phố của họ là không có nhà cấp chia lô cho gì, cho người dân và bán hàng dọc phố đâu, trong thành phố chính của họ đâu, mà bên trong cái đường á, là cả một cái hành lang nó rộng đến gì, đến hàng chục mét, trồng hoa, trồng cây cổ thụ xanh tươi mát mẻ. Nhà thì toàn bên mặt phố chính của họ là toàn những cái khu biệt thự và khu lớn, khu chung cư. Ở ngõ của họ, cái ngõ của họ còn rộng hơn cái đường phố chính của Việt Nam chúng ta. Vào ngõ đấy, ngõ thì 4 ô tô tránh nhau vô tư, và tất cả những cái hàng ăn, hàng uống các thứ là đều ở trong ngõ. Vào ngõ mới đi đến hàng ăn, chứ không có như Việt Nam chúng ta cứ mặt phố là bày ra bán hàng và hàng ăn, hàng uống, có đúng không? Cho nên tôi nói với các quý vị, hôm qua mới nói với cái vị kia là nếu sau này mà tư vấn cho chính phủ, cho nhà nước ấy, quy hoạch cái khu phố xá phải nên đi sang những cái quốc gia như thế, hoặc sang Nhật Bản, hoặc sang một số nước châu Âu để quy hoạch thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay như là thành phố của một số tỉnh trực thuộc trung ương của chúng ta sau này cho nó văn minh. Việt Nam chúng ta có Đà Nẵng ấy, thì là được gọi là thành phố đẹp nhất của Việt Nam rồi. Nhưng mà sang bên đấy ấy, thì chúng ta thấy so với cái tầm vĩ mô quản lý quy hoạch thành phố ấy, chưa là cái gì, Đà Nẵng chưa là cái gì cả. To lắm mà nó văn minh lắm. Khu bán hàng lưu niệm, nó có một cái khu phố chuyên bán hàng lưu niệm. Muốn mua hàng lưu niệm cứ đến cái phố đó, thoải mái, giàu nghèo vào đấy thoải mái mà chọn. Muốn đến khu cái phố hàng ẩm thực, mua những cái đồ ăn uống ấy, đến cái khu phố đó thoải mái mà chọn. Nhưng không có chuyện bán hàng rong dọc đường. Không có. Không có chuyện bán quán ăn hay bán cửa hàng dọc bên hai bên phố, không có đâu. Cho nên trong phố của họ đi 70-80 cây số là bình thường. Phố của họ rất ít đèn đỏ. Đi 70-80 cây số trong nội thành, trong giữa trung tâm thành phố của họ bình thường. Và đặc biệt là có một cái công trình văn hóa, cái nhà thờ của đạo Hindu. Chính phủ và cái tôn giáo cái đạo Hindu đó nó xây một cái nhà thờ. Các vị biết hết bao nhiêu tiền không? 25 tỷ đô. Xây cái nhà thờ đó 25 tỷ đô, toàn bằng đá quý hết. đá sa thạch hồng hết và đá sa thạch trắng hết. Trên chỏm thì đúc toàn vàng ròng, để cái chóp tháp có 5 cái chóp tháp thì toàn vàng ròng, một cái chóp đó nó bình quân là khoảng mấy chục tấn vàng. Các vị cứ xem đi, bảo đất nước họ nghèo. Công trình văn hóa tâm linh của kỳ quan của thế giới, tinh họ điêu khắc bằng đá nhưng mà tinh xảo vô cùng. Tinh xảo thì mình điêu khắc bằng gỗ của Việt Nam cũng còn phải bái phục, đá nó rất khó làm mà tinh xảo vô cùng. Đó, đến đó mới thấy là gì? Đến đó mới chứng minh được là nói rằng đất nước Ấn Độ là kinh tế của họ là mạnh, sự phát triển kinh tế của họ mạnh thứ 6 thế giới. Thì đúng quả thật không hoa. Đến nông thôn đó thì mình thấy là gì? Họ là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nhưng đến thành phố thì mới thực sự mới thấy là người ta nói là Ấn Độ kinh tế của họ phát triển là gì? Khá thứ 6 trên thế giới, không phải đơn giản được xếp thứ 6 thế giới. Thì mới thấy được công trình của họ, cái văn hóa cũng như cái sự trù phú của họ ở thành phố là khủng khiếp. Chúng ta biết họ, đất nước của họ tự nghiên cứu và gì, phóng được vũ trụ bay lên trời rồi. Trên thế giới có nhiều nước không? Có nhiều nước đưa được vũ trụ không? Phóng được vũ trụ lên mặt trăng không? Có nhiều chưa? Chưa nhiều. Và Ấn Độ làm được điều đó chứ không phải là bình thường đâu. Đấy, đến thành phố của họ thì thấy ngược lại hoàn toàn với nông thôn. Cho nên có nhiều cái chúng ta cũng phải học ở họ. Nhiều cái phải học ở họ thì có thể mới đuổi bằng họ được. Thôi thì hôm nay thì chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Phải nói như vậy để ngày mai giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng xúc tích hơn, tốt hơn và chắc chắn sẽ chuẩn hơn. Vì được đi đến gì? Điểm cuối cùng được đến lễ thánh tích, đó chính là sân bay của Đức Phật. Nơi Đức Phật thì ngồi thiền nhập định, xuất thần lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được lên đỉnh lễ tận nơi rồi. Và ngày mai giảng, bắt đầu giảng vào quyền hạ. Quyền hạ phẩm thứ 10, so sánh về nhân duyên công đức của sự bố thí. Mai thì bắt đầu giảng vào sự so sánh của sự bố thí như thế nào. Ở cái mảnh đất mà trưởng giả cấp cô độc lát vàng để cúng dường Đức Phật, biết đâu sau bài giảng ngày mai có người lại bảo thầy ơi, con gì, con cũng muốn dát ở chùa khác. Không hát ở chùa đâu, nhưng mà còn một mấy xào ruộng bên này, mấy xào ruộng bên này nữa, con muốn dát rồi, con muốn dát nốt mấy xào ấy để cho nó xong, biết đâu được Phật Bồ Tát sắp xếp hết. Nghe thấy giảng kinh Địa Tạng mà cái nghe thấy cái sự bố thí của cấp cô độc trưởng giả và công đức bố thí và cúng dường á, biết đâu ngày mai lại có. Việt Nam mình á, nhiều người thì có điều kiện lắm, nhưng mà do mình thì mình chưa hiểu được Phật pháp và chưa buông xả được và chưa hiểu được cái công đức cúng dường và sự bố thí cúng dường như thế nào, cho nên chúng ta chưa làm được mà thôi. Sang bên kia các vị biết không, mấy cái chú đi theo đoàn tín đồ của đạo Hindu nó bảo gì, có người cúng cả tạ vàng luôn cho nhà thờ luôn. Nhưng Phật giáo thì họ chả cúng cái gì cả, nhưng nhà thờ Hindu có người cúng cả tạ vàng. Tôi bảo mình tròn mắt lên, nó bảo đó, mình bảo tạ vàng cơ, nó bảo ăn thua gì thầy, có người cúng cả tấn vàng luôn, có gia đình cúng cả tấn vàng vào để xây dựng nhà thờ luôn. Khủng khiếp như thế, nó giàu. Những người giàu bên kia nó giàu khủng khiếp. Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều người giàu, nhưng mà để phát tâm bố thí cúng dường làm công việc xã hội hay công đức thì cũng còn ít lắm, chưa mấy người làm được. Sau chuyến đi này giảng kinh Địa Tạng về phần công đức, có thể biết đâu có người, thì hôm trước mới giảng xong có người tò tò mang lên thì cúng dường bãi đỗ xe cho bên ni chúng rồi, hơn một HA rồi, ngoan lành rồi. Đấy. Thôi hôm nay thì tạm thời dừng ở đây, thì hôm nay là buổi nói chuyện thôi. Thì các Phật tử chúng ta đi vào làm lễ khai kinh. Nay thì hơi muộn một chút, hôm nay nói hơi nhiều một chút, phải không? Làm lễ khai kinh. Hay là chúng ta phát kinh. Hôm nay tự nhiên ở đâu lại đông người thế nhỉ? À thế à? Chưa bao giờ tụng pháp hội từng địa tạng ngày thường mà nhiều người như hôm nay, đúng không? Hôm nay mọi người tụng kinh xong thì ăn cơm trưa xong thì có chút quà, có người có thể là về mai không đến được, có chút quà Ấn Độ về mỗi người một cái lá bồ đề.
Ha